trên bước đường chúng ta tìm cầu an lạc tại thế gian, ở hiện tại cũng như mai sau trong kiếp sống nhân sinh của chúng ta. Thì như vậy mình ngồi ở trong đạo tràng đây, thầy thấy đa số là Phật tử, tức là những người đã quy y rồi, đúng không? Chúng ta đã quy y rồi, và thậm chí có những người quy y nhưng cảm tình đối với đạo Phật. Tất cả đều phải đi đúng một cái lộ trình. Nếu chúng ta đi sai lộ trình thì coi như chúng ta học Phật không đạt. Rất là nhiều nơi từ trong nước cho đến nước ngoài, thầy thường khuyên với Phật tử: chúng ta làm sao học Phật á, chúng ta đi đúng theo đường của Phật dạy. Chứ còn nếu mà chúng ta đến với Phật á, chúng ta không đi đúng đường Phật dạy á, thì chúng ta đi sai á, thì chúng ta chỉ gặp lấy cái phiền muộn, càng tu càng thấy phiền muộn, càng tu càng khổ đau. Như vậy chúng ta tu sai rồi. Đó, cho nên vì thế mà thầy bảo là cái khó của người Phật tử học Phật á, là ví dụ như thầy thường nói, một cái em bé học sinh ở bên ngoài nó đi học á, thì nó học từng tự, tức là nó học từ cái cấp thấp lên cấp cao, có nghĩa là nó học từ cấp 1 nó học cái gì, qua cấp 2 học cái gì, lên cấp 3 học cái gì, lên đại học học cái gì, đúng không? Tức là người ta có từng tự ba năm phải học đúng cái đó, chứ không thể nào mà một đứa học sinh cấp 1 mà chúng ta đem giáo lý, chúng ta đem cái chương trình của cấp 3 chúng ta dạy cho các em thì hoàn toàn các em không hiểu gì hết. Các em không hiểu gì hết. Cho nên thầy phải nói là cái giáo lý của Phật đó là một cái nền tảng giáo lý rất là căn bản và rất là phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, và nó trở thành một cái nền tảng khoa học triết lý ở đời sống nhân sinh để hầu đem lại cho con người một cái đời sống tốt. Nhưng mà rồi quá trình chúng ta học Phật đó, chúng ta hiểu sai đi giáo lý của Phật, cho nên càng học Phật đó, chúng ta càng thấy sai được Phật hơn, tức là chúng ta đẩy được Phật ra sai, tức là càng học Phật thì chúng ta lại càng để Phật sai hơn, Phật không gần mình. Cho nên trong khi Đức Phật rất là gần gũi với tất cả mọi người mà chúng ta lại không hiểu ngay. Cho nên vì thế mà thầy thường nói mọi nơi đó, Đức Phật dạy chúng ta một điều ấy, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng Phật. Đó, tức là Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là tin Phật chúng ta phải hiểu Phật, tin Phật mà chúng ta không hiểu Phật là một điều hết sức nguy hiểm. Thứ hai là tin giáo pháp nhưng chúng ta không hiểu giáo pháp, tức là chúng ta tụng một thời kinh chúng ta cũng không hiểu Đức Phật dạy cái thời kinh đó là gì. Chúng ta đọc một quyển kinh chúng ta cũng không hiểu Đức Phật dạy cái gì trong quyển kinh đó. Cho nên đôi lúc có những vị Phật tử á, thì tụng kinh rất là hay, tức là thuộc kinh đó. Cho nên thầy hỏi chứ nhiều lúc đi thầy gặp Phật tử thầy hỏi con thuộc kinh không? Dạ thuộc. Phải hiểu không? Dạ không. Tức là mình nghe mình tức cười, tức bảo là hỏi con hỏi rằng là con thuộc không? Dạ thuộc. Hỏi con hiểu không? Không. Thế như vậy làm sao mà tu? Tất cả các kinh điển đều là Đức Phật nói. Sở dĩ gọi hôm nay chúng ta gọi từ kinh để chúng ta tụng đi tụng lại nhiều lần là gì? Bởi vì đây là cái lời nói của Bậc Thánh, tức là Đức Phật chứng đạo rồi, ngài mới nói giáo lý ở thế gian. Cho nên giáo lý của ngài là giáo lý của Bậc Thánh. Thì bây giờ chúng ta đem cái lý hàn phu của mình á, mà chúng ta hiểu ngang qua giáo lý của Bậc Thánh thì rất là khó. Cho nên đòi hỏi chúng ta làm gì? Chúng ta phải quân tu, tức là chúng ta phải quân tập. Nhờ đó chúng ta tụng tới tụng lui, tụng xuôi tụng ngược để làm gì? Hầu cốt ý là nhớ, tức là nhớ cái lời Phật dạy không đời sống. Cho nên dù bất cứ ở nơi đâu, ở đạo tràng nào, hôm qua ở bên chùa Bảo Đàm thì nói bắt buộc người Phật tử học Phật phải đi đúng lộ trình. Lộ trình thứ nhất đối với thầy là nước thang đầu tiên là phải có niềm tin. Nếu không có niềm tin thì chúng ta không thể nào làm được việc gì trong cuộc đời đó. Đừng nói chỉ là chúng ta tin Phật, chúng ta tin Tăng Bảo, chúng ta tin Phật thì chúng ta mới đi, chúng ta mới đến với giáo lý Phật. Cho nên ở bên ngoài cũng phải niềm tin vững chắc rồi đó, thì chúng ta mới sống tốt ở ngoài cuộc đời. Chúng ta thiếu đi niềm tin thì chúng ta không thể nào làm gì được khác hơn. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta niềm tin là mẹ sanh ra nhiều công đức Phật, niềm tin là mẹ sanh ra rất nhiều công đức lành. Cho nên đầu tiên phải hỏi người đó có niềm tin không? Đi vào đạo cần phải có niềm tin. Nhưng mà niềm tin này đó, thầy nói thì nhiều nơi nếu chúng ta dừng ở chỗ niềm tin đó, thì coi như là chúng ta thất bại. Bởi vì chúng ta tin đó, mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta sanh ra rất là nhiều cái nó trước diện cho chúng ta. Cho nên thầy thấy có rất nhiều Phật tử đó đến với Phật tin Phật nhưng mà rồi lại không hiểu lời Phật dạy. Cho nên không hiểu lời Phật dạy hành trì trong cuộc sống sai. Thế thầy nói khi chúng ta hành trì đó, chúng ta hành trì sai. Đức Phật dạy ở trong giáo lý Phật chúng ta là y nghĩa bất y được, tức là hãy hiểu cái ý nghĩa Đức Phật dạy, đừng căn cứ vào trong ngôn ngữ đó, nhưng chúng ta lại tập trung vào trong ngôn ngữ đó. Cho nên thầy thường nói tự là bỏ cái gốc lấy cái ngọn. Đa số là tự chúng ta đó là bỏ cái gốc lấy cái ngọn, có nghĩa là gì?
chúng ta không đặt mục đích giải thoát mà lại đặt mục đích cầu ước. Cho nên nghe nói kinh gì có ước là lao theo. Cho nên nghe nói cái này có ước, cái kia có ước, các con này có ước, các con kia có ước là chúng ta lại lao theo cái đó. Mà chúng ta lại không tập trung ở cái gốc là chúng ta tu theo Phật để giải thoát mọi khổ đau và đạt được cái sự an lành. Thế nếu như vậy chúng ta cần gì hơn hết đấy, ta tập trung cái ngọn, chúng ta nên quay về cái gốc. Cái gốc của chúng ta đặt ban đầu là mục đích lớn nhất của chúng ta là giải thoát sanh tử, chứ không phải là chúng ta đi cầu phước. Mà miễn nghe nói cái gì có phước là chúng ta phù hợp, chúng ta theo liền rồi, không cần biết cái đó có đúng hay sai, chúng ta theo số đó thôi. Tức là chúng ta theo mà thầy thường gọi ở Việt Nam thì bảo là tu theo phong trào. Tu theo phong trào, tu cái kiểu này thì bảo là tu theo phong trào. Phong trào gì mà nó lạ lạ, nó mới mới là chúng ta bắt đầu làm theo. Mà chúng ta bỏ đi cái gốc từ xưa tới giờ, các vị tổ chúng ta cung như thế nào, thầy tổ chúng ta đi trước cung như thế nào, những bậc tiền nhân chúng ta đi trước như thế nào, chúng ta bỏ nó. Chúng ta bỏ cái gốc, cho nên thầy bảo là bỏ cái gốc lấy cái ngọn. Thì tu như vậy cả đời cũng dần khổ đau, bởi vì mình không có tập trung ngay cái mục đích ban đầu mà mình tu. Cho nên thầy đòi hỏi đầu tiên là mình có lòng tin để bỏ đạo. Nhưng mà lòng cái việc thứ hai đó là khi mình ở trong đạo rồi đó thì cố gắng làm gì, làm cho thầy bằng đường đức hạnh thứ hai, tức là bỏ đức hạnh thứ nhất đó đi, bước tiếp lên đức hạnh thứ hai, bảo là học và hiểu, tức là phải học giáo lý và hiểu giáo lý mới là cái việc cần làm ở cái đức hạnh thứ hai. Đó là học là hiểu chứ. Cho nên đó, nãy thầy nói mình dừng lại đức hạnh thứ nhất niềm tin đó, là mình bảo là niềm tin viên, tức là chữ tin này bảo là viên, tức là tin mà không hiểu, tin Phật mà không hiểu Phật. Chúng ta đến chúng ta lại Phật nhưng thực chất chúng ta không hiểu gì về đức Phật hết. Thầy đi giảng nhiều nơi trong nước ngoài nước vậy, thầy hỏi với tự kiến con biết một Phật không, nó dạ con nghe hình như là ông là thái tử gì đó bên Ấn Độ, tức là con nghe hình như vậy thôi, tức là hình như là con nghe nói được Phật là thái tử bên Ấn Độ. Hỏi con quy y chưa, nó dạ quy y rồi. Thầy hỏi Phật sanh ngày nào, Phật niết bàn ngày nào, Phật đi xuất gia ngày nào, Phật thành đạo ngày nào, dạ con không biết. Cho nó vậy, con sinh là con là đệ tử của Phật, có nghĩa là gì, tử là con là con của Phật, mà con đi theo Phật mà con không có biết về đức Phật gì hết, ngay cả những cái sơ lược nhất, sơ đẳng nhất đó, chứ chưa nói là giáo lý thâm sâu của đức Phật. Cái nền tảng căn bản nhất là con ở nhà, con biết ba con tên gì không, con biết nát con tên gì không, con biết ba con bao nhiêu tuổi không, con biết ba học biết, con biết ba con tuổi gì không. Vậy mà con đi theo Phật mà con không hề biết đức Phật là ai hết, mà con cũng đi theo là sao? Cho nên thầy mới nói là cái thất bại nhất là của Phật tử là khi chúng ta quy y mà chúng ta chưa tìm hiểu kỹ, chưa tìm hiểu kỹ về đức Phật. Cho nên thầy mới nói bên chùa thầy á, là kể từ khi mà thầy làm trụ trì tới đến bây giờ đó, thì thầy bảo là vị nào muốn quy y chùa thầy á thì tới đăng ký đức Phật, tới đăng ký chùa thầy rồi mỗi chùa thầy khác cho một cái phiếu giống như vậy. Nhưng trong cái miếu đó nó có tính cái ồn, tất cả mọi người phải đến học 3 giờ chiều tới 5 giờ chiều học giáo lý, học xong hết đủ tiết buổi rồi đó, lúc bây giờ mấy thầy bắt đầu học ở lại, vị nào được tiết buổi thì đâu đi, có nghĩa là vị này phải hiểu Phật là gì nè, pháp là gì nè, tăng là gì nè, tăng như là gì nè, cụ giới là gì, tất cả hiểu hết lúc rồi bắt đầu bước vào trong con đường để quy y Phật cho tôi. Chứ còn nói là tôi khi mình quy y mà mình không hiểu gì về Phật hết thì thầy mới nói là bây giờ bảo là ta đến với Phật, ta hiểu Phật là ta hiểu cái gì đây. Đức Phật bảo là ngài là người có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ, mà một khi người ta nhắc đến đạo Phật thì ta bảo là đạo Phật là đạo từ bi, mà ta biết rồi. Thế bây giờ ta đến với Phật đó thì ta phát triển ngay cái này, ta đi theo sau Đức Phật, ta là đệ tử Đức Phật, thì bây giờ ta phát triển từ bi. Ta phát triển từ bi tức là từ bi là cửa ngõ đầu tiên để đi vào trong đạo. Nếu không có mang được tâm từ bi để đi vào đạo đó thì ta thất bại. Cho nên cái đầu tiên là ta có tình thương, nói cho dễ hiểu là tình thương. Tình thương với mình và tình thương với nhân loại. Mà nếu đã có tình thương rồi đó thì ta không đem mang sát hại đến tính tình thù lòng, và ta không chọc bán cho bất cứ một ai. Cho nên trên bước đường tu á, thầy lãnh mọi người khác, nó thành rồi lãnh mẫu được cái này. Cho nên tất cả mọi người nói xấu cũng được, chê bai cũng được, chỉ trích thầy cũng được, sao cũng được hết, nhưng mà thầy không bao giờ giận, thầy không bao giờ giận nó. Cho nên đem bước đường tu thầy nhìn rất rõ cái này, nó bảo là mình không phát được tâm từ bi thì mình mình không đi vào được cái cửa ngõ đầu tiên, mà trong kinh Phát Quang Đức Phật dạy rất rõ, Đức Phật dạy là người nào muốn đến với Phật đầu tiên đó là phải đi vào nhà Như Lai. Nhà Như Lai, nhà Như Lai không phải là cái chùa, mà nhà Như Lai chính là Phật từ bi. Vì nào muốn đến với Phật đầu tiên đó không phải là khởi tâm từ bi, mà tu lòng từ bi lớn phải là từ bỏ ái dối, vì được muốn khổ, cho nên lấy cái khổ của chúng sinh đó là cái khổ của mình, lấy cái tốt của chúng sinh đó là cái tốt của mình, cho nên tùy thuận chúng sinh mà làm đạo. Từ chỗ đó là đi vào đời tùy thuận chúng sinh mà làm đạo, nhìn cho rõ cuộc đời của mình và của tất cả mọi người, khổ ở chỗ nào, nguyên nhân ở từ đâu gây khổ. Cho nên thầy bảo là nguyên nhân lớn nhất của khổ của đời người được bảo là đạo. Cho nên từ đó thầy bảo là học Phật á, buông cái ngã của mình xuống thì nghèo thì người đó để tu thì đó. Mà người nào bắt giữ cái ngã mình càng lớn thì càng khó tu. Mà thường nói cái ngã là mọi người không hiểu. Thật sự cái ngã là gì? Là cái chấp. Chấp mình thấy như thế này, chấp mình thấy kia. Cho nên trên đời là thầy bảo là sợ nhất là bốn cái điều mà thầy sợ nhất. Đó là gì? Thấy sai, thấy không đúng, nghĩ không đúng, nói không đúng và làm không đúng. Thầy bảo là thấy sai, hiểu sai, làm sai, nói sai là những cái điều rất nguy hiểm. Cho nên thầy mới nói rằng khổ đau tập trung có mấy chữ thầy bảo là gì? Hiểu không thấu, nhìn không thông, buông không được. Có bài giờ bạn phải được đẹp hơn, đó là nghĩ không thấu, nhìn không thông và cuối cùng thì buông không được, tức là bỏ cái ngã không được. Cho nên tính như vậy mà gây thành khổ đau của mình. Thì bây giờ đó, đi nghe Phật đó, trước nhất mình phát khởi cái tâm từ bi cái đó. Cho nên thầy thấy cái này là quan trọng nhất khi bước vào đạo Phật. Vì thế là bảo là đến những Phật các thầy học được tâm từ bi, cố gắng phát triển được tâm từ bi cả. Cái thứ hai á là học cho bằng được trí tuệ, học cho bằng được trí tuệ của nhà Phật. Đức Phật bảo đó, người nào mà có được hai cái này là tài sản rồi đó, thì lúc bây giờ người đó giải thoát trong cái đường của Phật. Có từ bi, có trí tuệ, thì có từ bi có trí tuệ rồi thì lo gì cũng thắng giải thoát. Thì bây giờ mình đến mình học được cái này. Cái thứ hai mình đến giáo pháp mình học được cái gì? Thế giới, cái cần, cái thời, cái sự. Có nghĩa là giáo pháp tức là các phù hợp với chân lý giải thoát, nhưng đừng quên là phù hợp với căn cơ của mọi người, nhất định là phải phù hợp với căn cơ của mọi người. Cho nên thầy bảo là tất cả học Phật á phải chọn đúng pháp môn, nếu chọn sai pháp môn á là coi như một đi xuống lại. Phải chọn đúng pháp môn, mà muốn chọn pháp môn đúng thì phải căn cứ trên ba điều kiện tương quyết để mà chọn. Thứ nhất á là phải coi các pháp môn này phù hợp với mình hay không, tức là căn cơ đầu tiên phải phù hợp với mình. Thứ hai là hoàn cảnh của mình, thứ ba là sức khỏe của mình. Lựa chọn pháp môn căn cứ trên ba cái đầu tiên là bảo là coi mình có phù hợp. Cho nên thầy thường nói ví dụ như mình không có cái, mình không có cái tâm quyết gì thiền, tức là mình không có cái ngộ căn ngộ tánh gì thiền, mà mình cũng nghe theo người ta mình chạy những cung thiền. Hôm qua bên phòng này thầy có nói, thầy nói là mình nghe theo người ta mình chạy những cung thiền, trong khi người ta có ngộ căn ngộ tánh gì thiền, người ta đã nỗ lực tu từ nhiều đời, người ta có ngộ tánh gì thiền, cho nên người ta tới phát tu thiền có một tuần hết, người ta gặp được rất là nhiều cái an lạc, người ta biết cách thiền và cái trí, tức là cái căn cơ của họ nó phù hợp với thiền. Còn mình á thì căn cơ không phù hợp với thiền, cho nên mình tới mình ngồi đó 7 tuổi, tới mình cho người ta 7 tuổi thì mình chẳng có cái lợi lạc gì hết. Điều này đơn giản thôi, thầy qua thầy nói ví dụ như bây giờ có Phật tử tặng cho thầy một bức tranh, họ quẹt thôi mà đưa cho thầy, họ biết thầy là mãi thầy tâm tưởng sao thầy làm giờ thì dùng vô trong cái phòng. Tới chừng mà Phật tử có thầy thử thầy ơi, cũng lấy thầy bức tranh này cả 10 ngày cô cũng ra. Thầy nói thầy đâu có biết cái vụ mà tranh tù tượng gì đâu, thầy thấy nó quẹt thì nó chạm nó đẹp lên trên, cho nên thầy để thầy dùng vô trong cái thầy bỏ vô trong cái phòng đó. Thầy đâu có hiểu, bởi vì thầy thì đâu có phải là cái người mà am hiểu về tranh, cho nên thầy coi cái bức tranh đó không hiểu gì hết. Rồi thứ hai nữa đó thì Phật tử quý, ví dụ như người nào đó mình không nghe được nhạc tĩnh hồng mà bây giờ người ta mời mình vô ngồi nghe tĩnh hồng cầu tôi xong nó chát cầu cái quý của mình đâu có hiểu được nhạc tĩnh hồng, mình còn nghe. Còn người ta là cái người mà hiểu được nhạc tĩnh hồng đó thì người ta nghe nó bài hay, đúng không? Du dương trầm bổng người ta nghe được, người ta thấy hay. Còn mình nghe được, xin lỗi, mình vô mình ngồi được 10 phút mà coi như một thế kỷ nó trầm bổng, người ta hết cầu là mình về. Bây giờ mình ngồi đây không hiểu gì hết. Cho nên thầy đã nói với các thầy ở Việt Nam, thầy nói đạo Phật của chúng ta đó là đạo từ bi, phổ các điều hết. Nhưng mà nhìn ở trong chùa mình có, cuối cùng Phật giáo cũng như bệnh hoạn, toàn là người lớn tuổi thôi, mấy em không có ở trong chùa. Tu cái kiểu này thì chết rồi, Phật giáo không có tương lai thì chết. Cho nên người lớn mà trẻ em ở đâu? Cho nên thầy người bạn có lên là người Việt Nam mình thành những cái lối mà suy nghĩ trong đầu bảo là trẻ vô nhà già vô chùa, tu cái kiểu này thì càng ngày Phật giáo càng già nua bệnh hoạn rồi, Phật giáo càng bệnh hoạn già nua sao? Giới trẻ nằm ở đâu? Giới trẻ không tới chùa. Vì sao giới trẻ không tới chùa? Là bởi vì giới trẻ nó tới chùa gặp cái thầy ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hỏi nó kỳ quá. Nó cứ chán ghét phụ đi. Bởi vì trẻ là cái tập, đúng không? Trẻ là hiếu học. Rồi mình kêu cái lớp sinh viên nó tức là lớn hơn tới chùa. Các em cũng nghe lời mình tới chùa. Tới chùa cái Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà sư phụ ơi, con hiểu gì hết, con hiểu gì đâu, con hiểu, nó không có hiểu gì đâu. Chúng ta nhìn thấy cho nên á, chính vì không hiểu rồi đó, làm sao cha mẹ ông bà có cái tư tưởng quý bà, nhất định bởi vì tới đâu có gì đâu mà hiểu đâu. Còn khi mà mình có một cái chương trình tu đàng hoàng cho các em nhỏ mà không nghe, cho nên thầy mới nói tên chùa thầy không ra rõ ràng. Khi mà thầy làm tu kỳ đó, không ra rõ ràng. Từ 7 tuổi cho đến 15 tuổi là thầy cho các em tu theo một lối tu khác, tức là vô để xem phong quả hình về thiện về ác, về vui chơi với các em. Và cái vị Phật tử nào với thầy mà có năng khiếu đó hướng dẫn các em vui chơi tắt ra. Còn các vị nào từ 17 tuổi cho đến 35 tuổi còn sinh viên đó, thì cho các em tu con đường khác, tức là lúc bây giờ định hướng các em còn đời để mà giúp đỡ cho các em không đi vào những cái sai lầm trong cuộc sống. Phải nói rõ cái tâm lý các em là Phật dạy như thế nào để trở thành người tốt. Thì đối với các em này là phải nói rõ về vấn đề tri ân báo ơn cha mẹ, tất cả mọi cái đều dạy cho các em rõ ràng. Rồi bây giờ cái người từ 35 tuổi cho đến cái người 60 tuổi đó, người ta còn đi làm việc. Bây giờ hỏi trong xã hội này, cho nên lúc bây giờ mình chọn cái phương cách gì mà cho họ tu phù hợp với họ. Cho nên thầy đã nói 5 giờ 15 mấy thầy tụng kinh khuya làm gì đã không biết đúng 5 giờ thôi. Rồi còn bắt đầu 5 giờ trở về 6 giờ là tới tụng thời kinh văn tiếp một rồi họ về họ đi làm. Họ về không đi làm tiếp, rồi chiều về phải soạn ra một cái kinh cho họ phù hợp với nào các ngày chờ đó, rồi chỉ cần tắm rửa lên tụng trong vòng 15 phút là xong. Coi như là ngày đó họ được đến được chiếc Phật. Nhưng mà người từ 60 tuổi trở lên đó, tức là cái tuổi mình bị hưu rồi đó, từ 60 tuổi trở lên thì thầy mới nói với mấy thầy trong chùa là mấy thầy chuẩn bị hồ sơ thôi, chuẩn bị kỹ càng hồ sơ chuyển mẫu mẫu, chuẩn bị đăng ký mẫu mẫu chuyển chuyển họ về bên kia đây, tức là làm sao để mà chọn họ con chuyển về đây chúng mình lại cho tôi, cho họ cắt ở ba bài chỉ về đây thôi. Bây giờ là hộ khẩu thì những người nào từ 60 tuổi đó bảo là em ơi 65 tuổi rồi hết rồi còn nhiều quý miếng cuộc sống nữa, cho nên bây giờ là chọn họ con cho phù hợp. Cho nên thầy mình nói là cái then cần là chúng ta làm sao phải lãnh hội được và hiểu được cái giáo pháp Đức Phật. Khi chúng ta tụng một thời kinh, khi chúng ta tu cái pháp môn đó, chúng ta phải hiểu pháp môn đó, chúng ta phải hiểu pháp môn đó. Và cái thứ ba chúng ta thầy phạm ấy là sau khi mà chúng ta hiểu rồi đó thì chúng ta nên bỏ nước hàng hiểu, chúng ta bước lên cao thứ ba, nước hàng cuối cùng là bảo là hành thiền giáo lý. Tức là khi chúng ta hiểu rồi thì bắt buộc chúng ta phải hành thiền. Từ sự hiểu cho đến hành thiền là một nẻo đường rất xa, đòi hỏi một cái gia tiền gia lực hành thiền. Cho nên đầu tiên anh mang niềm tin vào Di Đà Bảo, thứ hai là bắt đầu anh học hiểu giáo lý Đức Phật, thứ ba là anh phải làm việc, anh phải ứng dụng giáo lý Đức Phật và đời sống của anh, nhất định người học Phật phải đi đúng như thế. Ba cái này, ngoài ba cái này ra thì coi chừng chúng ta thất bại. Nhà Phật dạy chúng ta là gì? Văn, tư và gì? Có tu. Cho nên đôi khi chúng ta có văn, có tư nhưng mà thiếu tu. Ta thiếu tu. Nếu chúng ta thiếu tu rồi đó thì chúng ta không có được lợi gì hết. Thầy bảo là tiền không hợp nhất. Nó tiền không hợp nhất. Quý vị nào mà coi cái điểm của thầy có một cái tựa đề là tiền không hợp nhất. Con đường đưa đến này muốn có an lạc thì phải thực hành từ sự hiểu biết cho đến sự thực hành phải xong rồi nhé. Đến hôm qua thầy thầy nói ở bên chùa một đề ở trong chùa chúng ta đó các vị tổ chúng ta dạy rất là hay, riêng cái cách thờ thôi cũng đã đạt được điều này rồi. Ở trong chùa chúng ta có ba cách thờ. Cách thờ thứ nhất bảo là Đức Phật Di Đà thứ nữa, ngày qua ăn một bên, ngày đi xuống một bên. Nhưng cách thờ thứ hai là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giữa, ngày ăn cùng một bên, ngày sẽ chín ngày Rồi căn bài thứ ba đó, mặc dù nó ít nhưng mà cũng có, tức là Đức Phật Thích Ca ở phía giữa, rồi hoặc là Đức Phật Di Đà phía giữa, rồi một bên là Quan Âm, một bên là Địa Tạng. Nhưng mà cái cách thờ ít thôi, cái cách thờ hai cái cách thờ trước cũng không, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chính giữa, một bên là ngài Quan Thù, một bên là ngài Phổ Hiền. Thế bây giờ đó, thầy nói chúng ta nhìn cho kỹ cái cách thờ đi, đúng như thầy vừa nói, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, là tịnh mạng, là vắng lặng, là Phật tánh sáng suốt của mỗi chúng sinh đều có đó. Thì bây giờ Đức Phật bảo là nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có Phật hết. Nhưng bây giờ cũng diệu độ Đức Phật này, tức là muốn làm cho cái Phật tánh ở trong ta hay là cái trí ở trong ta nó sáng lên đó, thì bắt buộc đòi hỏi cái người đầu tiên chúng ta phải đến gặp là ai đâu? À, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chúng ta coi Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có nghĩa là ngầm muốn viên chúng ta là muốn học Phật đầu tiên phải có trí tuệ, cho nên đến cái gặp Bồ Tát này trước nào, gặp Bồ Tát Văn Thù trước nào. Cho nên anh đến với gặp Bồ Tát Văn Thù để anh hiểu, anh lấy được trí của Bồ Tát Văn Thù. Bây giờ lấy trí của Bồ Tát Văn Thù rồi đó, mà anh dừng lại chỗ này thì coi như thất bại, anh chỉ mới biết thôi, anh đã có làm, anh đã có ứng dụng. Cho nên báo là mình đến gặp Bồ Tát thứ hai, ở bên đây là ai? Phổ Hiền. Phổ Hiền mà chúng ta xin ngài Phổ Hiền làm sao? Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Có nghĩa là làm, hồi nãy bên đây là biết, mà bên đây là phải làm, tức là đi vào đời bằng 10 cái hạnh của ngài Phổ Hiền. Nhất giả lệ thích chư Phật, nhị giả sinh thắng Như Lai, tác giả quả chư cúng dường, tứ giả sanh Phổ Hiền chư. Chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta đến, chúng ta gặp đầu tiên là phải đến gặp ngài Phổ Hiền trước đã, có nghĩa là chúng ta là người đệ tử Phật phải có trí tuệ, phải có trí tuệ, có trí tuệ để chúng ta biết việc nào đúng, việc nào sai, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, có trí tuệ. Cho nên vì thế mà khi chúng ta hiểu biết rồi đó, thì chúng ta phải đến gặp một Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát Phổ Hiền, tức là Đức Phật này phải làm. Cho nên thầy phải nói cái nước thang cuối cùng mà thầy cần ở trong Phật tử là thực hành giáo lý Đức Phật và trong đời sống của mình. Ai thực hành càng nhiều thì người đó càng càng đến cả đời sống an lành của mình, an lành. Cho nên đầy đủ bài nước thang đầu tiên phải là niềm tin, thứ hai là học Phật hiểu Phật, thứ ba là ứng dụng giáo lý Đức Phật, và cuối cùng chúng ta đạt được đó là gì? Chứng nghiệm giáo lý Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta có được sự an lành, chứng nghiệm là chúng ta có được an lành trong đời sống thôi. Cho nên có rất là nhiều người chúng ta nghe cái danh từ Phật giáo mình không bảo là niết bàn, chúng ta nghe chưa? Chúng ta nghe địa ngục có nghe chưa? Niết bàn ở đâu? Địa ngục ở đâu? Cho nên có những người mường tượng ra, không hiểu lời Phật dạy, cho nên mường tượng ra, vẽ ra một cái cảnh giới. Nước địa ngục là ở đâu đâu á, tức là địa ngục là đâu có nước tầm, nước nè nè, đâu có nước diêm vương địa phủ gì đó. Không phải vậy đâu. Địa ngục sự hay địa ngục lý, địa ngục trần gian hay địa ngục thật, phải nhìn cho rõ. Nếu anh gieo cái nhân lên thế giới ta bà này nghe cuộc sống này, anh gieo địa ngục trần gian thì chắc chắn 100%, khi anh chết anh sẽ vô địa ngục trần gian. Nhưng nếu anh gieo thế giới ta bà này là một cảnh an lạc niết bàn thì chắc chắn 100% là anh chết anh về niết bàn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh không hiểu niết bàn. Đức Phật nói con ơi, niết là không, bàn là buồn phiền, niết là không, bàn là phiền não. Người nào mà không phiền não thì người đó được niết bàn. Cho nên thầy mới nói là sống trong một gia đình mà vợ chồng hòa thuận với nhau, con cái ngoan hiền học giỏi, gia đình đó sống trong một cái tinh thần đoàn kết hòa hợp như vậy, vui vẻ tiếng cười như vậy, đó là niết bàn. Đó chính là niết bàn. Đừng có cái gì mà đấu tranh cái gì mà đem sai sai chứ, đó chính là niết bàn. Cho nên thầy mới nói là mình đi tu, thầy thường khuyên con tôi là mình đi tu, mà những người sống trong gia đình mình, những người bạn bè gần gũi với mình mà chưa sai, mình là người tu. Có nghĩa là chưa nhìn mình là người tu thì mình tu sai rồi, mình tu sai rồi. Những người thân trong gia đình mình sai, mình là người tu cả. Bởi vì từ các quan niệm của mình, từ lời nói của mình, từ hành động của mình, từ ý nghĩ của mình, nếu không khác hợp với Phật thì người ta không nhìn mình là người tu. Chừng nào mình khác hợp với Phật thì người ta mới nhìn thấy mình là người tu. Người đó có nhiều thói hư tật xấu trước đó, nhưng mà sau đó khi họ đi Phật rồi đó, họ nỗ lực và sửa những thói hư tật xấu đó, thì lúc bấy giờ những người xung quanh bảo cái ông này, cái bà này đã gì, đã tu rồi, có nghĩa là người ta sửa bỏ những thói hư tật xấu rồi, như vậy là tu. Còn mình càng tu mà mình hành hạnh mình càng khó thương, mình tu mà mình không buông bỏ được cái ngã của mình, làm sao mà những người xung quanh mình xác nhận mình là người tu được? Làm sao mà xác nhận người tu? Cho nên qua con đàn này mình mà nghe mấy thầy nói ăn chay đường là tốt, mình về mình đè mấy ông chồng mình bắt phải ăn chay, mình bắt phải đứng khỏi là được ăn chay, không ăn chay là không được với mình. Cái kiểu tu này là vô minh rồi, cái kiểu tu này nó không đúng rồi. Rồi mình nghe nói niệm Phật đó là giảng sanh, tu theo pháp môn tịnh độ là giảng sanh, rồi bắt đầu là buông hết luôn, nói bây giờ mình không cần gì hết, buông hết thứ để niệm Phật để được giảng sanh cái thứ cực lạc. Chồng cũng buông, con cũng buông, tất cả mọi cái cũng buông, nhà nghiệp là cũng buông, buông hết. Thầy mới nói một điều, tu cái kiểu này thì chưa về được đến Tây Ninh nữa, chứ đừng nói về Tây Phương. Tu cái kiểu này thì rớt lại Phật Môn Bà Điểm. Thầy nói một điều mà tôi bảo là không có một pháp môn nào như giữ một pháp môn tịnh độ. Thầy dám khẳng là không có pháp môn nào tối một thẳng hơn pháp môn tịnh độ. Bởi vì từ hồi nhỏ vô chùa từ lúc 6 tuổi mấy cho đến bây giờ trải qua rất là nhiều cái kinh nghiệm trong chùa, thầy nói thầy nhìn thấy là qua rất là nhiều vị hòa thượng tôn túc trưởng lão, cuộc đời cái ngày thầy nhớ hòa thượng Công Sơn, thầy nghe cái hòa thượng Công Sơn, thầy nói con ơi, nếu tụi con mà tu á mà kiểm tra cái giới luật của mình đừng cho phạm và cái giới của Phật, thứ hai nữa là cố gắng tích lũy công đức lập thân bồi đức, thứ ba nữa là tụi con cố gắng làm sao để mà tạo cái nhân viên thù thắng cộng với cái niệm Phật, nên nhớ là cộng với cái niệm Phật đó, thì nhất định chắc chắn là tụi con về được cái con cực lạc, giống như con sư tử đó, nó mạnh rồi nhưng mà mọc thêm được hai cái, mọc thêm được hai cái nữa. Cho nên thầy khẳng định một điều là không có một pháp môn nào thù thắng cho bằng pháp môn tu tịnh độ. Bởi vì á, các pháp môn khác thì đòi hỏi người Phật tử phải có một cái, ví dụ như tu thiền thì phải có bộ căn cao, rồi tu mật ong thì phải là tác ba đề, nó cho nó thuần tịnh. Nhưng mà tu tịnh độ là một pháp môn tu thù thắng, cho nên ngày xưa thì nghe mọi người cổ xưa thì bảo là tu về tịnh độ sẽ xuống như tiên, khỏi phải đọc công cả thấy có tiền hay điểm công đức đó. Nhưng mà nên nhớ là thầy nó có đúng cách. Gần đây có một số các Phật tử của chúng ta đó lại đi sai cái điều pháp môn tịnh độ rồi. Thầy mới nói là pháp môn này là pháp môn di diệu, từ tiêu tôn đức trưởng lão chúng ta nhìn đi. Thầy mới nói ví dụ như thầy bảo là hòa thượng Sùng Hương người ta gọi ông là Phật sống, nhưng mà cả đời cũng không tịnh độ chứ, để rồi cuối cùng về Phật cái biết ngày biết giờ ngồi trên trường kỷ niệm ra cô lên và Phật di tịch cái liệu hòa thượng của người ta phải đánh lễ hòa thượng ba lễ để rồi cuối cùng để ngày kéo ngày học xuống chứ ngày tịch di tịch ngày ngồi mà niệm Phật ba lần để được giảng sanh. Rồi sau đó đức hòa thượng Hải Đèn ở Phổ An, một trong hai vị hòa thượng đức độ nhất của miền Nam lúc bây giờ, tức là thập niên 50, 60, 70 á, ở đất Sài Gòn có hai vị hòa thượng mà được tăng ni Phật tử kính trọng, đó là hòa thượng Thiện Hòa và hòa thượng Hải Đèn ở Phổ An. Hai vị này bảo là có thành công đó, nhưng mà chúng ta thấy là hai vị hòa thượng này cho đến cuối đời vẫn niệm Phật mà vãng sanh. Chúng ta thấy không, rồi ngài nói gần đây nhất ai cũng biết là hòa thượng Nhật Đức, chúng ta quen hòa thượng Nhật Đức không? Đúng, tức là hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh đó. Chúng ta thấy có ai mà ở cái thế kỷ này thành công đức bằng ngài không? Chỉ có thầy Hậu Duyên là công đức dịch trinh của bà thượng thôi, thì chúng ta thấy là công đức của ngài vô lượng vô biên rồi, đừng nói chi là cái hành tu của ngài. Nhưng mà chúng ta thấy cả đời mà cũng dịch tu niệm Phật cho đến khi niệm Phật giảng sanh, chúng ta biết cái lễ của bà thượng đó, cái lễ tang của bà thượng là khi mà cử hành mà chúng ta cả mấy ngàn chúng ta và hàng vạn cộng bà tử đó, mà khi tinh quang vừa ra khỏi cái tổ đường của bà thượng Hoàng Đức đó, thì may vụ sắc tất cả mọi người đều nhìn thấy chứ không riêng gì một bao nhiêu người, cả ngàn cả bạn Phật tử đều kêu thấy mình lớn, người ta quay hầu đây, tức là cái tấm may vụ sắc nó mới thì chuyển đi quay vào được đến đâu thì cái tấm may vụ sắc nó theo tới đâu, theo ra tới một tháng của bà thượng là nó nằm ở trong đó cả tiếng đồng hồ, chứ không phải là một hai phút gì đâu, cả tiếng đồng hồ nhập tháp vào cuộc sống và tấm may nó từ từ được thành ra. Thì chúng ta thấy rất rõ cái quyền diệu của các pháp môn niệm Phật này đó, cho nên như mà thầy đã nói là chúng ta phải hiểu thật rõ về pháp môn này. Pháp môn này khiến cho nên có nhiều Phật tử ở Việt Nam đó là niệm Phật gần đây, thầy nói riêng Việt Nam đó, ở Việt Nam tới 50.000 tu sĩ mà như vậy mà có một số Phật tử niệm Phật không cần chúng ta, niệm Phật không cần chúng ta, và đó là đạo tràng vô lợi niệm Phật tự còn niệm cho người đó siêng năng, tức là niệm cho người đó mềm, người đó là mới bụng thôi mà bắt đầu tới bắt đầu là niệm Phật tức người đó siêng. Thầy mới nói như vậy thì không hiểu rồi, vô minh rồi, tụi con về lập cái căn nhà lại mà tụng đi. Ba cái kinh làm chủ của tịnh độ, tức là bạn trùng sống để tu cái tịnh độ, không tịnh độ đó là gì? Kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ này, kinh Vô Lượng Thọ, đúng không? Người ta lấy ba một kinh này xoay quanh của người tu tịnh độ, và người ta lấy trùng sống của tịnh độ, tức là tính hạnh nguyện để làm căn bản. Bây giờ đó chúng ta đọc kỹ về kinh A Di Đà thôi. Kinh A Di Đà nói người nào mà niệm Phật từ 7 ngày, 1 ngày cho đến 7 ngày, nhưng nó có điều kiện, chứ không phải là tất cả niệm Phật được chẳng sanh. Điều kiện đó là gì? Nhất tâm bất loạn kỳ nhân tâm mạng trung thời. Ai như đạo Phật những thứ thấp chúng, cho nên thầy nói cái khó của Phật tử là cái kinh bằng tiếng Hán, cho nên quý Phật tử tụng không hiểu gì cả, không hiểu gì. Người Việt Nam nhưng mà đạo Phật tiếng Tàu, cho nên khi tụng chùa không hiểu gì. Hôm qua ở bên của đàn thầy nói nghe cả như nghi lễ mà Phật không hiểu, đừng nói kinh Phật nghi lễ. Ví dụ như mấy thầy cũng đáng cũng đáng đó là gia chủ hộ về phần hương lễ hương kinh tam bái, không hiểu thôi. Phần hương cũng hiểu, nhờ hơn là nhờ có nghe cái chữ cuối cùng là bái, mà tam bái còn lại ba lại thì còn không có hiểu. Không có cái này người Việt mà đọc chữ Hán là sao hiểu, sao hiểu được. Cho nên thầy mới nói thầy chùa thầy nhất định tất cả chúng ta chùa thầy phải tụng tiếng Việt, phải tụng tiếng Việt. Cho nên thầy mới nói ví dụ giờ cái thầy tụng vậy thôi, thầy mới nói bây giờ hai cái chữ thầy tụng vậy, thầy sửa nó đi. Tất cả con cháu tập hợp đến đây đem hương dân lễ trong bà lễ tạ
cái giới Phật dạy chúng là không được nói dối,
nhưng mà chúng ta không hiểu cái giới này thì liên khai. Cái giới này đủ liên khai chứ, ai trong trường hợp này ở đây? Hôm qua là nói hai nó đánh lộn, nó sách vào cái đường, cái thằng kia nó cố cái này này. Thằng nọ cầm dao đường tới mà cứu bé, cô gì đã bà rồi thằng thấy thằng đó chạy qua đây không? Mình nói hôm trước mình quỷ đi, ông Phật không có thầy nói mình đừng có nói dối. Cho nên mình đến được Phật không được nói dối. Mình chỉ mình nói nó trốn đây nè. Nó đuổi một thằng Phật là xong là coi như mình không giết người ta, nhưng mà người ta chết thì em thì mình. Cho nên mình phải bảo các kiểu này là vô minh rồi. Cái kiểu này là vô minh rồi, không có được. Mặc dầu mình biết nó trốn đây nè, nhưng mà cái này chúng ta hỏi nha. Đức Phật cho cái này đó, cho nên bảo là phải giải thích mình đi lòng. Nhưng mà để cứu được mạng người nè. Thứ hai nữa là thầy nói mình làm việc công ty, mình giữ cái bí mật của công ty. Bây giờ mình quy y xong rồi mình nghe biết thầy nói, mình nói không nói dốc, không nói dối, và mình bao nhiêu bí mật công ty mình đem cùng ra bàn thơ nè. Công ty có phát hiện được, có đủ gì mình nói trời ơi tôi quy y, tôi theo Phật mà, tôi nói đúng, sao lại gặp cái thằng này. Còn nói con vô minh quá, cái giới này là cái giới bạn khai ra được, tại sao con không khai? Có những cái giới đụng vô là phạt, ví dụ như thứ ba. Vợ thứ ba không được bảo là cái này đụng vô là phạt, bởi vì Đức Phật nguyên tắc cấm anh ta có vợ có chồng là không được quy sắp tâm ca cãi với người khác, trong tư tưởng cũng không được nữa. Cho nên khi mà anh đụng vô giới này là phạt, nhất định phạt. Có những cái giới mà khác, ví dụ như giới uống rượu, Đức Phật bảo là không được uống rượu, đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói bây giờ mình có bệnh, bác sĩ bảo là cần phải có rượu và uống thuốc thì được uống, đúng không? Được uống để trị bệnh chứ không phải là uống rượu để say sưa, mà uống rượu để trị bệnh cái này mở được chứ. Thì bây giờ thì nói ví dụ mình quy y mà ông chồng ông nói ủa tôi đâu có theo cái giới đó mà họ quy y tôi. Ví dụ giờ ông thầy ông nói là sao đây, thầy hỏi quý vị giới nào giữ được thì quý vị đáp lớn càng môn Phật con giữ được, đúng không? Giới nào không giữ được thì làm gì? Im lặng. Thì bây giờ phải có lương sự được đó chứ, không có lương sự làm sao không mà quý vị giải thích được đã được lương sự đó. Thầy đọc đọc cái giới thứ nhất, cái ông này không giới cài mình còn đi làm, cho nên hầu hồi im im lặng không có hứa, tức là phải mọi giới sắc sao con có giữ được không? Cái anh đó anh hầu con đi làm cho nên con môn Phật con yêu luôn con có hứa. Ông thầy hỏi cái giới thứ hai là không trộm cắp, quý vị có giữ được không? Thì nói được, cái này con xin không và được, bởi vì con không gian không trộm cắp được phải đó, cái này con giữ được. Giới thứ ba con giữ được, giới thứ tư con giữ được, nhưng mà giới thứ năm thôi cho con xin cùng thầy. Cái này con thấy một điều pháp cho nên con không thể thắng được, bởi vì con còn đi làm, con còn giao thiệp với bạn bè, cho nên thôi cho con xin cái giới này thì con yên lặng. Như vậy thì trong năm giới con làm được ba cái, thấy không? Con làm được ba cái. Vậy thì quý vị nói hiện tại thì có quy y dùng được không? Làm sao mà quy y dùng được? Chủ thể từ đó chứ làm sao mình bảo mình ép người ta quy y dùng? Không có được. Cho nên thầy cũng nói là không, cái gì quy y là không có hiểu mình đến từ quy y. Quy y là đảo về, y là dương tựa, đảo về dương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Người ta có đảo không? Cho nên thầy trở lại vấn đề thầy bảo là niệm Phật của bạn. Niệm Phật chúng ta cái người đó chắc được có đi hay không? Người đó có đi thì lúc bây giờ chúng ta cần dùng cái thứ hai là tha lực. Tha lực thì là hộ niệm. Hộ niệm, nhưng mà ai là người có đủ năng lực hộ niệm? Thầy xin thưa ai là người có năng lực hộ niệm? Cho nên nó ở bên miệng thầy mới nói với những Phật tử mà trong những cái đạo tràng mà thành lập không có thời gian hết, thầy mới nói quý vị làm vậy là vô tình phá hoại chánh pháp mà còn đấy. Quý vị phá hoại các pháp khác chứ không phải là người tu đâu. Bởi vì tại sao thầy nói như vậy? Quý vị nhìn lại kinh Du Lan đi, nếu không tin lời thầy thì quý vị đọc kinh Du Lan ra mà tụng đi. Quý vị đọc kinh Du Lan ra mà tụng. Quý vị biết ở trong kinh Du Lan có hai nhân vật, ngài Đường Thiền Liên không? Quý vị biết một Thiền Liên không? Một Thiền Liên được xưng danh là gì? Thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật, đúng không? Thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Nhưng bây giờ thấy mẹ mình bỏ trong địa ngục, ngồi trên bàn trăm cầu độ vào nữa, thầy làm gì? Khóc. Khóc không chỉ biết làm gì, không làm gì nữa hết. Thần thông như vậy đó, quyền năng như vậy đó, nhưng mà thấy mẹ mình vô trong địa ngục đang chịu khổ mình chỉ biết khóc thôi. Về bạch với Phật thầy cũng như mẹ con. Đức Phật nói dầu ông thần lực nhị màu một mình ông không thể cầu giải thoát được đâu. Bây giờ ông muốn cứu được mẹ ông thì phải làm gì? Thỉnh tăng. Nên nhớ là thỉnh tăng. Cho nên thầy đã nói cách đây 2700 năm đó, Đức Như Lai hoàn thành tam bảo sau khi độ 50 ngàn ngày từ gần như rồi. Thì có Phật bảo, có Pháp bảo, có tam bảo đàng hoàng. Nhưng bởi vì chúng ta không hiểu chức năng lúc chúng ta quy y, không hiểu Phật, không hiểu pháp, cũng không thể hiểu tiếng Anh nữa. Đang là một đoàn thể hoàn toàn thanh tịnh như nước mà sữa, chứ không phải là một hai vị thầy mà chúng ta đi. Cho nên chúng ta nhìn vào một hai vị thầy sống trong cuộc sống có những cái hành nghiệp không đúng đó, bắt đầu là chúng ta phải nói tiếng Anh. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn không hiểu gì tiếng Anh rồi. Chúng ta không hiểu tiếng Anh, chúng ta có phải là những người như vậy. Cho nên có một lần thầy đi sân bay thì đi giải pháp, không biết là ông thầy là ông ở đâu thầy cũng quen, mà ông làm sao với mấy vị mà làm vé chung ra cứ ông la quá phải quá học ông la nhưng mà phải nói là sân bay ai cũng tập trung về nước gì ông chứ. Rồi mấy vị kia mới đáp lại hỏi thầy, nó thấy ông thầy đó là tung sắm sắm thẳng như vậy tung sắm gì kia như ông la đâu sân thế. Thầy mới nói mấy chú ơi, mấy chú biết vàng không, mấy chú biết vàng không? Nó dạ biết, vàng có hai loại. Vàng thật hay vàng giả? Vàng thật á mà đương đương lửa thì quý vị thấy sao? Không có gì cho hết mà người ta uống cái nào cũng được á, người ta muốn làm nhẫn thì nó làm nhẫn, mà người ta muốn làm dây chuyền thì nó làm dây chuyền, mà người ta muốn làm bông thì nó làm bông, mà người ta muốn làm cà đá thì nó làm cà đá, mà bản chất vàng nó không bao giờ mất, đúng không? Còn cái vàng giả là đương đương là đấy. Cho nên các thầy mà nếu các thầy thật á bảo là các thầy thật tu á thì gặp bất cứ hoàn cảnh nào người ta cũng vẫn giữ đúng là tâm nguyện của người tu. Cho nên hoàn cảnh nào người ta cũng giữ vẫn giữ tâm nguyện lòng người tu. Cho nên thầy nói với Phật tử là thầy nói là tất cả đệ tử Phật chỉ cần nhớ nhìn thầy một câu, mình là ai? Quý vị nhớ nhìn thầy một câu, mình là ai? Những người xuất gia lúc nào cũng phải nhớ mình là người xuất gia đệ tử Phật. Có làm việc có được hay không? Có mua món đồ có được hay không? Có đi vào Phật có được hay không? Còn Phật tử cũng vậy, Phật tử cũng luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ mình là ai? Mình là đệ tử Phật. Đúng không? Mình là đệ tử, mặc dù đệ tử tục gia cũng vậy đó, vẫn là đệ tử Phật. Đệ tử Phật thì có thể làm những hành động đó được hay không? Cho thầy, cho nên thầy vừa nói, thầy bảo là con nhà âm không giống lòng phải giống cảnh chứ. Mình là đệ tử Đức Phật thì mình phải giống Đức Phật chứ. Đệ tử Đức Phật mà sang tay áo đủ cho bạn đắc độ. Thì cái này là con của ai cũng ra, chứ không phải là con của, không phải là con của Phật. Con của Phật là nói lời nói giống Phật, làm việc làm giống Phật, suy nghĩ giống Phật, cho nên không có được người phần như Đức Phật. Đức gia ta cũng phải được một phần hai phần chứ. Cho nên người ta nhìn vào người ta có biết đây là những người tu, những người đệ tử Đức Phật. Chứ còn mình trở về với thế gian thì người ta cũng phải là đệ tử Phật sao? Cho nên thầy mới nói cái việc này là cái việc mà chúng ta cần phải hiểu khi bước đường tu của chúng ta. Thấy không? Cho nên thầy mới nói cái thứ hai cần phải đòi hỏi cái người đó là gì? Là cái duyên lực để trọng niệm. Trọng niệm nhưng ai đủ cái tâm, tất cả mọi người đều đủ trọng niệm hết á, nhưng mà trọng niệm theo cái cách này, có nghĩa là trọng niệm theo cái người này có cái duyên cái phước hay không, thì cái này cần phải quan trọng. Và cái cuối cùng cần phải có đó là duyên lực, hồi nãy là chánh lực là người đó nhé, cũng tin nhé, tha lực là hộ niệm của đạo tràng nhé. Bây giờ cần cái duyên lực. Duyên lực có quý vị biết gì không? Con cháu trong gia đình đấy, con cháu trong gia đình của người đó, nếu con cháu thành tâm cùng với chúng ta, cùng với đạo tràng hộ niệm đó, thì ba cái này phẩm lại nhất định 100% là người này được giảng sanh. Nhưng mà bây giờ thiếu cái, mặc dầu cái nhân lực đó, cái duyên lực đó là nó nhỏ nhưng mà thiếu không được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà thấy mấy thầy lớn là những cái người mà có tu trong đạo tràng và đã thành luôn, nhưng mà thấy con cháu có thiếu đó, mấy thầy tới nó ngồi nó tiếp khách tới nhậu nó tới còn nó làm gì coi để ai muốn làm gì làm đạo tràng cũng làm gì làm là tự nhiên nó buồn. Mà quý vị biết Đức Phật dạy rồi, một niệm cái niệm mà phản tử niệm đó, một khi mà khởi niệm sanh là tức sanh vào cảnh giới hai. Cho nên thầy mới nói muốn một người dạng sanh thì cần phải đầy đủ ba cái, và ba cái này không cũng chưa đủ nữa phải còn một cái thì chúng ta phải quay về trong cái danh đề Đức Phật nói. Đức Phật dạy trong cái danh đề là dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đặng sanh bỉ quốc. Quý vị nghe nói được chưa? Có nghĩa là gì? Muốn đem một chút phước đức, một chút nhân duyên, một chút thiện căn mà đòi sanh đây phước thực lạc là điều hơi khó, là điều hơi khó. Khó, cho nên như vậy thì đòi hỏi người đó phải làm gì đây? Người đó phải tu tạo phước đức cho nhiều, thiện căn cho sâu dày và nhân duyên cho phù hợp. Ba cái này làm cho nhiều. Thì bây giờ đó, ta sống cuộc đời này đó, phước đức là do ta tạo chứ. Ta tạo cho nên ta muốn được sanh tây phương cực lạc thì ít nhất chúng ta phải tạo phước đức cho nhiều. Chúng ta tạo phước đức cho nhiều chứ. Cho nên thầy xin thưa chúng ta đừng làm hai cái này. Thường là có hai chỗ thành một ở phương thức, đúng không? Chúng ta nghe từ phương thức thôi, nhưng hai cái này khác. Hai cái này khác là phước khác đức khác. Đôi khi có những người có phước nhưng không có đức, nhưng đôi khi ngược lại có những người có đức nhưng không có phước. Chúng ta nhìn trong cuộc sống chúng ta coi những người nào có phước giàu giàu thiệt, nhưng mà đời sống của họ chúng ta nhìn lại họ sống là không có nhân đức, mặc dù họ giàu có phước giàu thiệt đó, nhưng mà họ coi những người nghèo họ đớn thật, họ những cái đứa ăn xin hoặc là những cái đất dài họ coi như là cái đời sống đó, họ nét những cái đồng tiền đó họ cho người ta nói cũng đã cho và thái độ cho, nhưng mà họ khinh đi những cái nghèo này. Cho nên họ thì có cái phước giàu thiệt nhưng mà cái đức không có. Nhưng ngược lại thôi, như có những người người ta không có phước, tức là đời sống của họ không có giàu, nhưng mà họ sống với mọi người nhân nghĩa, tức là họ lấy cái đức ra cho họ sống, họ sống với mọi người rất là tốt, họ từng tình này nghĩa sống bà con họ đối đãi rất là tốt, nên bảo là người này tuy không giàu nhưng lại có cái đức, có cái đức. Cho nên chính vì cái đức này, cái năng lực thuộc thân này mới làm cho chúng ta giảm sạch được. Cho nên ông bà mình dạy con cháu rồi, người có đức có được sức khỏe, đức trọng thì quý thần cũng phải kính sợ nữa. Cho nên chúng ta thấy không? Nên vì thế mà Phật bảo là muốn giải sanh đây của Phật đạt thì phải có đức. Đầu tiên phải có cái đức. Cái thứ hai là gì? Nhân duyên phải phù hợp. Nhân duyên phải phù hợp có nghĩa là mình cùng cần phải sống hòa nhã với mọi người, cần phải sống hòa nhã với đạo tràng để mà cùng tu học với đạo tràng, để đến khi mà chúng ta có đi đến thì đạo tràng thầy bạn thầy trò đó sẽ làm gì để trả lời duyên cho chúng ta. Chứ còn bây giờ mình buông bỏ hết, mình chỉ cần cái ai mình biết ngồi tốt nghiệp cái gì là bằng cái gì là bằng cái gì là bằng không ai chơi với mình, không ai tới với mình, mình lo mình đi cũng mình đi cũng được, mình cho nên ông thầy nói anh sống kiểu bất kỳ vậy thì ai sống với anh như vậy thì nhân viên mình không thù thắng rồi, nhân viên mình sống thù thắng thì nhân viên không thù thắng mình sống giảm sanh đây. Cho nên ông thầy nói mình vẫn sống với đạo tràng, mình vẫn sống hòa nhã với huynh đệ tu chung với mình vẫn tới chùa, mình vẫn làm công quả, mình vẫn bố thí, mình vẫn phóng sanh, mình làm tất cả mọi việc. Cho nên thầy nói bảo là chúng ta nhìn đi, chúng ta nhìn hòa thượng trưởng lão của chúng ta đi trước đi, hòa thượng thượng trí Hà Tĩnh đó, nãy thầy nói hòa thượng Gia Tích, ngày tu theo phong tịnh độ, ngày đóng quân giáo hội, ngày dẫn lãnh đạo giáo hội đến khi ngày viên mãn, đúng không? Ngày chỉ đạo cho chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta biết rồi sao bản quan là có ăn cỡ nào, nhưng mà rồi ngày lãnh đạo chúng ta mở trường mở lớp để đến hôm nay giáo hội Phật giáo Việt Nam để đứng đầu cả thế giới, đứng đầu cả thế giới. Thế giới của Phật giáo Việt Nam là một hiện tượng dị biệt, một hiện tượng dị biệt, tức là không có một nước nào trên thế giới hiện nay là nước Việt Nam. Người ta nhìn rõ này, người ta công nhận không rồi là người ta còn ở cũng ở quốc tế là công nhận, không có nước nào nước Việt Nam. Chỉ có duy nhất Việt Nam có thể dùng là sản phẩm là một cái đất nước kỳ lạ, một cái đất nước nghèo chưa có phát triển được, nhưng mà Phật giáo phát triển một cách mà ai cũng phải công nhận được. Trong khi cái nước khác đã được, ví dụ như người ta nói ngay cả Thái Lan hay cả Lào, Campuchia hay những nước nào Phật quốc giáo, nhưng mà chỉ có Nam Truyền, Nam Truyền quan trọng có Bắc Truyền, nhưng mà riêng Việt Nam á, Nam Truyền cũng có, Bắc Truyền cũng có, Pháp Sĩ cũng có, 50.000 tu sĩ, hơn 50.000 tu sĩ. Trước năm 75 á, tiến sĩ tốt nghiệp á, đến từ đầu tay, bây giờ giáo hội sở hữu 210 mấy tiến sĩ từ nước ngoài về, bao thạc sĩ, hàng ngàn cử nhân, tốt nghiệp cử nhân, 4 trường đại học, miền Bắc có một trường, miền Trung có một trường, Sài Gòn có một trường, miền Tây Nam Bộ có một trường, 36 trường trung cấp học phòng và mở 36 tỉnh thành. Nó nhìn đi. Cho nên thầy mới nói chúng ta nhìn vào chỗ đó thấy ngày cung theo tịnh độ đúng không, nhưng mà ngày đó có buôn bỏ Phật pháp không, ngày dẫn lẫn đạo Phật pháp đến phát triển ở trong nước lẫn ngoài nước. Chúng ta nhìn vào đi, cái từ chỗ đó thầy nói học theo cái hướng đó, học cái hạt đó để chúng ta tu. Cho nên thầy bảo là tên nước được tu á, nhìn Phật và nhìn các Phật trưởng lão của đồng bào, tên của người tu á thầy học nhìn vào đi. Cho nên cái thứ hai, cái thứ ba đó mà thầy bảo là chúng ta muốn tu tốt thì chúng ta được nhìn cái lỗi của mình, từ nhìn cái lỗi của người. Thầy thấy cái bệnh lớn nhất của Phật tử là nhìn cái lỗi của mình. Chúng ta đi tu và đi vô chùa cứ nay nhìn người này, nay nhìn người kia, quốc nhìn người nọ, mà thầy hỏi là tu cho ai? Tu cho mình đúng không? Tu cho mình để sao nhìn cái lỗi của người ta? Cho nên ông bà mình dạy con cháu một câu rất hay mà thầy bảo là ngậm máu phun người, đi giao nghĩa mình chứ. Còn Đức Phật dạy bảo là mình nói xấu người khác, mình chê bai người khác, mình chỉ trích người khác, chắc chắn rửa mặt lên trời không muốn bỏ. Đức Phật không lên tới trời thì rất là lại mặt mình. Giống như người đứng gần chó tới bụi mà đó không với người khác cũng tập lại mặt mình. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật tại thế có một vị Bà La Môn sẽ chửi Đức Phật, chửi Đức Phật. Đức Phật im lặng, im lặng hoài sẽ không chửi đảng hoặc các không hết. Ngài Cụ Đàm có biết không? Sao ta chửi Đức Phật trả lời? Đức Phật quay lại hỏi thì thế. Ông có một người bạn tới nhà chơi, ông có một món quà, ông kêu ông cho bạn ông, bạn ông không nhận, món quà đó thuộc về ai? Thì Bà La Môn chỉ món quà đó thuộc về tôi. Đức Phật nói đúng rồi. Ông nói xấu tôi mà tôi không tin vào các cái lời nói đó thì ác nghiệp có quay lại. Tức là ông tự gây gì đấy, chúng ta thấy không? Cho nên thầy bảo là cần đúng đường tu, thầy không bao giờ nhìn người, nhất định không nhìn người. Thầy nói là không nhìn người. Cho nên nhiều người hỏi thầy là họ nghe thầy giảng rất là nhiều những văn nghĩa trên mạng nữa và giảng rất là nhiều nữa, thầy thấy mọi người phải tìm hiểu coi là thầy tu hết không gì. Tức là hỏi thầy tu tịnh độ là thầy hợp, hỏi thầy tu Phật tâm là thầy háo, hỏi thầy tu thiền tâm là thầy háo. Thầy có một câu tu lúc nào cũng để trước cửa phòng thầy, bảo là lắng nghe để sửa, nhìn lại để tu. Các pháp môn này và tổ sư này bảo là phản quan tự tỷ, tức là con nên nhìn ngay mặt thân con, đừng nhìn người khác, nhất định không nhìn người khác. Nhìn bản thân con có lỗi làm gì, nhìn bản thân con có nghiệp lực gì để con sửa lỗi. Cho nên ngày xưa còn nhỏ và tổ sư này nói câu cho con ơi, con lớn lên thì con phải biết rằng khi con gặp phải thiếu duyên á thì con nhìn rõ đây là nhân duyên của con nha, mà chính con phải người nhận lấy cái quả báo đó. Đừng bao giờ bị người khác xấu. Cho nên sao này phải viết cái địa bảo là nhận diện kẻ thù. Nó nhận diện kẻ thù, tức cái tựa đề là nhận diện kẻ thù. Thay vì người khác làm cho mình khổ đó, mình hãy thù hẹn họ, mình bảo là họ làm cho mình khổ. Xin thưa, không có đâu. Nếu quý vị không gian ngân hàng thì xin thưa ngân hàng không bao giờ đòi quý vị, đúng không? Quý vị không gian ngân hàng có đòi không? Một khi quý vị gian ngân hàng dù một đồng thôi, người ta vẫn đòi con người nhá. Cho nên thầy mới nói trên đời thầy có bốn cái mà cái chủ đề thì giảng thầy bảo là có một chủ đề mà tứ bất thoát, tức không thể thoát được. Đòi nợ, trả nợ, đền ơn và bảo quản, bốn cái này không bao giờ thoát. Cho nên thầy mới nói là tất cả người cần Phật tử học Phật á, phải chú ý một điều. Chúng ta sống trên cuộc đời này có ba người đối với chúng ta. Hạng người thứ nhất bảo là hạng người đương cơ, có nghĩa là hạng người mà tùng thiên nhiên tốt của chúng ta từ người đời một kiếp. Cho nên đời này gặp lại những người đó, mặc dầu gặp lần đầu tiên họ chưa gì giúp cho chúng ta gì hết, nhưng chúng ta thấy được không? Tức là mặc dầu là họ chưa làm gì mình hết, là không giúp được cái gì hết, nhưng mà mình gặp họ lần đầu tiên tự nhiên mình thấy mình mến họ trong lòng, mến họ trong lòng. Nhưng mà có hạng người thứ hai, hạng người thứ hai bảo là chúng là hạng người nghịch thiên, có nghĩa là mình với họ đã có oán thù nhiều đời kiếp trước rồi, cho nên giờ gặp lại họ chưa có ăn gì mình hết á, nhưng mà nhìn mặt họ thấy ghét rồi. Nhìn mặt họ là không ưa, nhìn mặt họ thấy ghét rồi nha. Cái hạng thứ ba kết duyên, có nghĩa là gì? Không biết đầu tiên là lạ, nhưng mà rồi sống một thời gian hiểu nhau, đầu tiên có thể buồn với nhau nhưng sống thời gian rồi hiểu thương nhau, trên bảo là cái này kết duyên. Là kết duyên đấy. Cho nên thầy nói là vợ chồng nè, anh em nè, thầy trò nè, bè bạn nè, con cái nè, tất cả mọi mối quan hệ này cộng chung một chữ, đó là chữ duyên. Đó là chữ duyên. Nếu không có chữ này, xin thưa, từ nhân đến quả không thể thành tựu được. Từ nhân đến quả muốn thành tựu phải có cái chữ duyên này. Cho nên con cái cũng không được vậy. Phải có cái duyên với cha mẹ, không có duyên mình sao thành được. Vợ chồng mà không có duyên mình sao thành được. Hàng ngày chúng ta đi trên một chiếc xe đò hay vô tình chúng ta đi trên một chiếc máy bay, rất là nhiều người đã cầm người lớn, nhưng nếu không có duyên thì bốn mắt nhìn nhau chơi vậy thôi, rồi xuống mặt đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, không phải là chỉ cơ hết. Nhưng mà một khi đã có duyên rồi đó thì gặp nhau trong một hoàn cảnh nào đó, một buổi sinh nhật hay là một tiệc tùng nào đó, hay trên một chiếc xe đò hay là xe điện gì đó, hay là bếp gặp nhau mà đã có duyên rồi, là bắt đầu là xin số điện thoại, xin địa chỉ, rồi về chắc qua chắc lại, mail qua mail lại, rồi là hẹn đi chơi, hẹn đi chơi, rồi cuối cùng là hẹn cùng nhau dẫn nhau ra ở ngoài cái chỗ pháp luật nhà nước đó ký giấy thỏa thuận chung thân. mà trong quá trình thế giới ở cùng chúng ta đó, mà nếu mà thuận ấy, thì vợ chồng chúng ta không cầu bài. Cho nên cái này là bảo thuận duyên. Còn nếu mà không thuận ấy, thì là ơn kết thành một chữ nữa, một chữ phía sau đó nữa cũng là chủ duyên, nhưng kết thành chữ nữa bảo là nợ. Nên các hai từ duyên nợ, mà nợ là phải trả các đầu thương đó nhé, trả một cách mà bạn khóc đó nhé, nhưng không phải nhiều đâu. Nên bảo là duyên nợ nha, phải trả, nhất định phải trả, chứ không thể trả được. Cho nên gần vừa thầy đó, họ đánh lộ mấy thầy mừng quá, mình ngu quá, thầy thôi đi, thầy ra như vậy. Thầy nó cũng đố mấy thầy kêu mà đi được đường, tôi đi đâu xuống mắt này, không có đỡ. Đây là quán niệm đã như rồi, nó ở thành quả rồi, xin thưa, chừng nào trả hết tiền thì phải cái đại hết, trả hết tiền rồi mới được. Cho nên từ chỗ đó thầy nói, thầy sợ, rất sợ vậy. Thầy cái bảo là cái người tu đó, ai mà nói xấu, ai mà chê bai, ai mà chỉ trích ấy, thì thầy vô cùng thầy không ai được. Tức là thầy hiểu là thầy thiếu nợ họ, nên thầy chấp nhận trả nghe. Cho nên thầy thường nói đó, nợ cũ thì trả, nhưng nợ mới nhất định thầy gieo. Nhất định thầy không gieo nữa, nhất định không quét hơn nữa. Cho nên nợ cũ thầy sẵn sàng trả, nhất định trả. Nên bảo là Đức Phật bảo là gì? Đức Phật bảo chúng ta đó là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ quả. Cho nên nghe từ phút này thầy biết rằng cái quả đó không thể đổ được. Nhưng con người ta có bị đổ cái không? Con người ta có bị đổ cái chứ. Một anh nông dân anh trồng một cái giống lúa đó, nha, một cái giống lúa đó đến năng suất đó. Bây giờ gieo rồi anh gặt lúa anh đem vào trong nhà ăn rồi. Bây giờ làm sao đổi cái quả này được? Nhưng anh có quyền lai giống mới, anh có quyền lai giống mới để cái giống từ sau á có thể cho năng suất cao hơn cái giống này, và đồng thời gạo ăn được ngon hơn cái giống này. Như vậy thì người tu chúng ta có quyền thay đổi cái nhân, có quyền thay đổi cái nhân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là muốn biết cái nhân đời trước mình tạo cái gì thì nên nhìn cái quả hôm nay mình đang tạo, mình đang hưởng, mình đang chịu. Nhưng nếu muốn biết cái quả về sau thì nhìn cái nhân mình đang gieo chứ. Như vậy thì từ chỗ này mình tu quả là lấy quả để tiêu cái nhân, nhưng mà lấy nhân á để tìm quả. Cái này Đức Phật dạy rất là rõ. Anh muốn biết cái nhân đời trước anh tạo cái gì để nhìn quả báo đời này đi. Anh đừng có nói cái gì, anh nhìn quả báo đời này là anh biết cái nhân đời trước anh sinh như thế nào rồi. Hôm nay anh được làm người lành lặn, anh được gặp Phật pháp, anh được sống trong môi trường tốt và có tính văn minh. Mặc dầu anh sanh ra cùng chị em với nhau đúng không? Chị em với nhau, một trong một gia đình rất nhiều thầy nói nhiều hơn đó. Nhưng mà đâu phải ai cũng được sang con trâu này sống đâu. Ai cũng được anh chị em sang con trâu này sống đâu. Đâu phải người nào cũng được sống ở một cái đất nước mà thầy vừa bảo là biết là giống như là đang ở cung trời đó. Quý vị đang ở cung trời đấy, lúc đó đang ở cung trời không có làm nhưng mà vẫn có gì, không có làm nhưng mà vẫn có ăn. Chính phủ vẫn cung cấp bất nghiệp nhá, chính phủ vẫn nuôi quý vị nhá. Có một cái đất nước nào không làm không ăn đâu. Ở Việt Nam mình làm rồi chết nhưng còn chưa có đủ ăn nữa thì nó quá. Cho nên mình nhìn vào bao nhiêu đó mình không biết là nhân duyên của mình thù thắng bao nhiêu đó thôi, mình cố gắng mình nỗ lực mình tu thôi, mình nỗ lực mình tu thôi. Cho nên năm trước có thầy nói là các vị ở Âu Châu nên tu theo kinh Địa Đại. Cái chị Âu Châu nghe là các vị nên tu theo kinh Địa Đại. Quý vị biết kinh Địa Đại không? Quý vị đặt cái câu hỏi lớn như vậy, tại sao Đức Phật không biết kinh Địa Đại ở đất mà Đức Phật lại lên tới cung trời Đao Lợi, lên giữa cái nơi mà phước báo nhân thiên như vậy đó, đầy đủ như vậy đó, mà Đức Phật lại nói toàn là địa ngục không? Đức Phật nói toàn là địa ngục không? Tại sao như vậy? Đức Phật muốn nói với chúng sinh rằng dù cho các ông đang ở cõi trời nữa, một khi các ông hết phước rồi thì địa ngục vẫn dành cho các ông. Nhớ kỹ điều đó, địa ngục vẫn dành cho các ông. Cho nên các ông đừng nghĩ các ông đang ở cõi trời mà không bị đọa. Nếu các ông không nỗ lực tu, các ông không tu tạo phước đức thì các ông vẫn bị rơi vào địa ngục như thường. Cho nên giữa một cái nơi cung trời phước báo như vậy đó, như là nói trên địa này, Đức Phật nói cái gì này chứ? Chúng ta nhìn kỹ. Cho nên mỗi một cái lời kinh như vậy Đức Phật nói khác. Đức Phật xuống vòng cung nói cho mình thiệt là bởi vì ở dưới lâm cung đó tất cả mọi loài khác nhau, loài chỉ động nhưng mà khác nhau, loài có dãy, loài không dãy, nha, loài có ngạnh, loài không ngạnh, loài gian ơn, loài gian lé, loài có gì đó sai gì như vậy là bởi vì nghiệp tình của chúng sinh mà ra. Cho nên Đức Phật mới nói là 10 cái điều thiện hay 10 từ Phật đạo khẩu tới Việt Nam mới sanh ra những cái điểm bất thiện này của chúng ta. Chúng ta thấy chưa? Cho nên giống như cái tên mà ngôi chùa chúng ta đang mang gọi chùa Linh Thú, đúng không? Linh Thú là nơi mà cái Phật tiếp tục tham quan. Đặc biệt cho nên này nó là lúc thầy bạn cho cái tổ đầu tiên ấy, đến Bồ Đề Đạo Đàn thầy cũng vẫn giữ cái tâm bình thường. Đến nơi Đức Phật ăn sanh tại ban này vẫn giữ cái tâm bình thường. Thậm chí đến khi Đức Phật chào cổ và Đức Phật tiếp bàn, mọi người khóc nhưng mà thầy vẫn giữ cái tâm bình thường. Nhưng mà khi đến Linh Thú rồi, tức là khi mà leo lên mặt Linh Thú rồi là tự nhiên mọi người sẽ khóc nghe. Tức là bây giờ lúc bây giờ là cái trong lòng thầy có một cái cảm xúc mà không bao giờ có thể diễn tả bằng lời được. Cho nên thầy nhớ một điều chắc toàn thầy nghiêm trở về quê xưa rồi cứ khóc. Tức là nơi đó là Phật tiếp tục phát quan. Mà thầy ấy là khi phát quan là sống. Tức là phát quan đúng thầy mà hơi thở là phải sống. Là bản thân ở trong cơ thể của thầy. Cho nên nó là từ nhỏ thầy đã làm cái gì. Cho nên chính vì vậy khi trở về đây rồi mình cảm thấy như là trở về cái nơi mà xa xưa mình đã từng mà chúng ta thấy nơi đây là Linh Thú, mà Linh Thú là nơi bạn tham ma gần như tham ma bảo là đừng nghe cái gừng người ta bỏ xác hết, mà Linh Thú là nơi của một đất nước không vua bảo mà xả đấy, mà Đức Phật có thể có một bộ kinh chi diệu nhất ở trong cái tất cả các cái kinh mà Đức Phật thuyết chúng ta thấy. Cho nên chính vì vậy mà thầy bảo là làm sao để chúng ta hiểu được cái giá trị ở trong cái đường tu tu á, thầy nhắc lại đừng bao giờ nhìn và người khác có lỗi hay không mà hãy nỗ lực sửa cái thân mình, sửa cái miệng mình, sửa cái ý của mình bằng cái này sanh ra nghiệp của chúng sinh. Sanh ra ba cái nghiệp kia Đức Phật bảo là nghiệp thân này, nghiệp miệng này, nghiệp ý này, chúng ta nhìn cho kỹ ba cái. Cho nên nghiệp mình được sanh ra từ ba thì thầy có một cái nghĩa bảo là kiểm soát ba nghiệp, người nào kiểm soát ba nghiệp tốt, lời nói đối với người khác như thế nào, hành động đối với người khác như thế nào và suy nghĩ của mình đối với người khác như thế nào. Cho nên hôm qua con hỏi đàn thì có nói thầy nói thầy khuyên các vị đệ tử của thầy á, thầy mới nói con ơi con làm sao gán học và gán tu theo cái hành của mấy thầy. Thầy mới nói người ta ghét thầy thì cũng cảm ơn, người ta chê thầy cũng cảm ơn, người ta nói xấu thầy cũng cảm ơn. Và thầy cũng nói với các thầy mà thầy nói thầy nghe người ta nói xấu rất là nhiều, người ta nghe thầy nghe người ta khen thầy cũng rất là nhiều, thầy nghe người ta chê thầy cũng rất là nhiều. Có nghĩa là tất cả mọi cái thì phía bên ngoài đó tôi cũng được nghe qua tai hết, nhưng xin thưa không bao giờ sư phụ để những cái đó làm cho mình phiền não. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sư phụ biết rằng nếu để cái đó làm cho mình phiền não thì không phải là người tu, tức là không phải đi vào con đường tu tập. Cho nên thầy mình nói là người ta ghét thầy cũng cảm ơn, mà người ta thương thầy cũng cảm ơn người ta. Mấy chú hỏi sao kỳ vậy thầy? Thầy nói nếu người ta thương thầy á, người ta để cái công ty. Mà người ta ghét thầy á, người ta để bắt đầu cả hai cái thầy đều có mặt ở trong người này hết. Nhưng nếu mà người ta để thầy ở trong tim á thì giữa thầy và người này rất là ngon. Cả hai người có chủ thẳng cẳng, thầy có chủ thẳng cẳng và người viên cũng thẳng cẳng. Thầy với người đó gặp lại là anh nghe thay mặt mình rất là vui vẻ, không có gì xảy ra trên hết. Nhưng mà nếu mà họ để thầy trong đầu rồi đó thì khổ cho họ rồi. Tối thầy chủ thẳng cẳng nhưng mà họ không đủ được, họ đang qua lộ thầy gặp họ thì bình thường, nhưng mà họ gặp thầy giống như cái gai trong mắt vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì ông bà già con cả rồi, thương nhau thì thương cả đường đi, ghét nhau thì ghét cả con đứa họ hàng, thương nhau thì thấy áo cũng tròn, ghét thì thấy bồ hòn nó cũng méo. Cho nên khi mà mình không ưa người đó rồi thì dù cho người đó người ta có tốt việc gì đi nữa mình cũng chẳng nhìn họ là gì, là xấu. Con người mà người ta có cái xấu người ta có cái tốt chứ, mà mình ghét người đó rồi mình toàn cái xấu không à, không bao giờ nhìn cái tốt của họ, họ có làm tốt đi nữa mình cũng nhìn họ là xấu. Bởi vì trong đầu mà cũng bây giờ là gì, là xấu. Cho nên thầy nó nói là cảm báo của người là do nghiệp mình. Cho nên mình nhìn cái lỗi của người khác rất nguy hiểm, người khác có lỗi là cái học thầy mình không biết, nhưng mà mình là thiện hảo rồi. Cho nên trên cuối điện tu thầy mới nói là mình đến với Phật tập nên trở về cái thể tánh của mình, bảo lòng cảm quan tự kỷ, tức là nhìn lại coi cái miệng của mình có nói là bất thiện hay không, cái miệng của mình có tạo bất thiện hay không, có đưa đến mình khổ đau hay không. Và quan trọng một điều nữa là cái con của Phật tử là phải hiểu thật thấu đáo, chứ đừng có bao giờ hiểu sai. Thầy thấy Phật tử hiểu sai nhiều quá. Đơn giản ví dụ thầy nói đơn giản một từ đó, là cái từ tội. Thầy đi đến đâu cũng nghe từ này, mà có những cái tội là hết sức là kỳ cục, hết sức là kỳ cục. Thầy đang ngồi ăn cơm, thầy thấy chú Phật tử vô, thầy nói hát ăn cơm cho con, giờ đưa bộ mấy con ít làm được về rồi lấy hết
trên đời. Đây phải đặt cái này có cái tô sẵn phải bỏ cơm ra cho luôn đi.
Mấy con
mày ăn với thầy là mày hỏi đó.
Có vô gì không? Kiếm gì đi con.
Trời ơi, làm kiểm cũng thầy là nắng ta nghe vậy, mình đưa cái nón lá, đổ nón thầy mày hỏi.
Rồi các phòng thầy cũng vậy, mời gọi Phật tử vô ngồi, mày ngồi trong cái ghế ví dụ của thầy mày hỏi. Tức là không hiểu gì, tức là cái gì cũng chật người ta, có tội thầy nói. Nếu mà có tội như vậy thì cũng dẹp luôn chùa khỏi bằng cách chùa, dẹp luôn Phật khỏi bằng tu. Có gì tu thì có cái sự cái nghiệp tu cái gì mà chứ tội cuối cùng mà ông thầy giống gì. Ông thầy ngồi tu tu cái thân cài mọc á, thầy tu cái thân cao
á. Ủa, đi tu là cần cứu chúng sanh mà chịu thai chúng sanh chịu vô được khổ chứ. Chứ sao lại tự tu mà giống như mình là bậc đế vương vậy.
Tôi làm gì? Cho nên thầy mình nói là làm sao ở trong nước đường tu á, giữa thầy và trò học theo đường Đức Phật đi. Đức Phật ngày xưa đó, ngày đi vô trong thị tướng, ngày khất thực, xong rồi về á, người chỉ gặp cái đứa chăn trâu á, mấy đứa chăn bò đó, ngày nằm một số thầy ăn cái đứa trẻ này, ngày đi cái phần khất thực được, ngày chia cho mấy đứa đó. Và nhiều khi trên bước đường mà đi hành khất thực á, Đức Phật gặp bà già đó, ngày ngồi xuống thì giúp đỡ những bà cụ này. Rồi có khi con đen ngủ đó, mấy thầy trẻ, mấy thầy mà đệ tử trẻ nó ngủ, nó cũng đi nghe ngày đi kéo lại, cắp lại cho chúng ta. Rồi nhiều khi đi đến gần một cái chúng sức đó, gặp ông thầy có trẻ bị bệnh, không ai gần hết, ngày ở lại ngày tắm rửa ông thầy đó, gặp khi ông thầy đó, săn sóc ông thầy đó, đến khi làm một thời chúng ta nó lên đường đi vô quay. Chúng ta thấy không? Chúng ta nhìn đi, chúng ta thấy. Chúng ta nhìn cái mặt đi, cho nên thầy mới nói là tội là khi nào thầy mới nói là tử. Học Phật đừng có vô minh vậy. Tội là khi nào mình sát sanh có tội, trộm cắp có tội, tàn hạnh có tội, nói dối có tội, ẩm ủ có tội, làm những việc hại mình hại người có tội, chứ không phải là ngồi ăn bữa cơm với thầy là tội. Không phải là ngồi ăn cơm với thầy là tội. Cho nên thầy này nói đó, thầy nói rằng khi mình đi tu mình không hiểu gì về giáo lý Đức Phật hết, rồi cuối cùng là mình lại đi sai cái đường Đức Phật ấy. Đức Phật có từ bi. Rồi thậm chí ngài này nói nên là nếu mà Đức Phật bắt tội chúng ta thì ngài đâu phải là Phật, bảo là ngài làm cái đó là Phật bắt tội vậy đó. Thật gì bắt tội, trời ơi, đổ quan cho Phật rồi Phật ta cũng bắt tội. Thầy đây còn chưa bắt tội thử để chuyện đó chứ Phật cái tình duyên của thầy chưa có cái gì hết đó. Nhưng mà thầy còn phát hiện Phật tử nghèo gì bắt tội Phật là Phật tình duyên không được có cái gì. Nhưng mà sở dĩ mình không hiểu gì hết, cho nên từ đó mình thành thật thân thật chứ. Thầy mới nói làm sao cho cái đường tu đó chúng ta hiểu đạo và chúng ta ứng dụng đời sống. Còn nếu mà chúng ta vô chùa lâu, chúng ta vô đi lâu mà chúng ta không chuyển đổi từ cái hành nghiệp của mình từ sống thành tốt thì chúng ta đồng với cả phật tử trong kinh Pháp Hoa rồi. Quý vị có đọc kinh Pháp Hoa chưa? Quý vị hiểu phật tử chưa? Thấy không? Có đúng cả phật tử chưa? Chúng ta coi lại đi. Ông phật tử này nó hết bạn cha đúng không? Năm mươi năm sau gặp lại cha, nhưng bây giờ ông thì không nhìn cha thì nhìn được ông. Cho nên ông cha không cho bắt lại, ông xỉu, ông nói tôi đâu có tội gì. Thôi, ông cha nó lấy nước mặt nó tỉnh lại rồi nó đi đi. Rồi ông cho hai người cởi đồ, dơ xấu, quen đó thì nó là bên này, ông thượng gia này muốn làm ướt. Rồi, hai đứa tôi cùng với ông qua làm thuê, ông thượng gia này cởi đồ sang ra, ông xuống làm cùng với nó. Thấy không? Làm như vậy, cuối cùng là lần lần ông dẫn dụ ra, ông dẫn dụ biến, rồi bao nhiêu tài sản của ông nói cho nó biết hết. Ông đưa nó lên làm quản gia, ông vào đưa ra lần đã như thế nào, ông cũng phải nhận biết hết. Làm như vậy hai chục năm trời, nhưng mà chỗ ở của cả cũng phải ở đâu? Ở ngoài chuồng bò, mới tới là ở chuồng bò, ở nơi bất tịnh. Bây giờ biết hết gia sản của ông chủ giả rồi, nhưng chỗ ở vẫn là chuồng bò. Thì bây giờ mình xem lại coi, Đức Phật dạy cái ẩn dụ này là gì đây? Đức Phật bảo là hèn là trưởng giả, ai là phụng tử, nếu không là phụng tử là sao vậy? Vô chùa 10 năm rồi, vô chùa 20 năm rồi, thấy chưa? Vô chùa 20 năm rồi, kinh Phật kinh gì cũng tụng, có nghĩa là Đức Phật có 30 kinh biết hết rồi. Thậm chí á, những cái kinh mà dành cho tư tăng tối thượng thường cũng đọc luôn, tức là kinh Lăng Nghiêm hỏi có không? Dạ có, con nghiên cứu có. Hỏi về kinh Pháp Hoa có tụng không? Dạ có. Hỏi kinh Di Đà có tụng không? Chuyện nhỏ. Chứ tất cả một câu là bao. Nhưng mà chọn cái thử coi. Chọn vô cái ổ là đang chọn. Chọn vô của Đức nữa. Cặp đi thử đi, cái gì nè, như vậy thì cậu ở đâu? Cậu cũ, tức là lúc chưa đến với Phật đó thì tham sân tập đố cho nhiều. Bây giờ thử làm sao, học kinh hết rồi, cuối cùng là tham dẫn tham, sân dẫn sân, thi dẫn si, đến nói với thầy á, con ăn ra người nghe được 10 năm rồi thầy. Thầy nói vậy à? Dạ, sáng cái được cái 10 năm, thầy chờ cho mắt thầy chọc thử một câu, tan thi đại thi thế giới nổi lên cùng một lượt. Thầy đã nói con ơi, hoàng thượng thầy nói ngày xưa đó con, tham sân nghiệp trước không chừa, bo bo mà dựng cũng chưa làm cái gì, hạnh nghiệp không buông xuống, lỗi lầm không buông xuống, đừng chấp thủ vào những cái này con ơi là con. Cho nên thầy mới nói với Phật tử, chai thiệt là chai quá dễ dàng, chai tâm chai tánh khó vô vàng, miệng chai tâm mạng ra thành mạng, tâm miệng động chai mới nhẹ hoàng. Chứ còn ăn chay mà miệng nghe không được, nhiều đứa nhỏ nhà mình ăn chay cũng được nữa. Cho nên thầy nói ví dụ, bây giờ mình có con két, con nhọc, cái con tưởng gì đó, mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết nó niệm được không? Được, nhưng mà quý vị hỏi phải không? Chắc chắn được. Thấy chưa? Thầy có nhìn lên thì mình thấy là cho nên ăn chay là đứa bé ăn chay cũng được nữa. Nhưng mà nó không hiểu gì về ăn chay. Cho nên người ta mới nói là chay miệng và chay ăn không được, chừng nào chay tâm chay ấm. Có nghĩa là tâm tâm của mình nó sửa đổi thì mới miệng chay mà tâm được thì ra. Nhưng mà tâm miệng mà tâm chay. Cho nên thầy nói cho đúng đường luôn á, chúng ta nhìn cho rõ cái này lời Phật dạy. Nhìn vào Đức Phật để buông bỏ cái nghiệp mình xuống, nhìn vào Đức Phật để tu cái lỗi lầm của mình. Trước kia mình có lỗi lầm, bây giờ mình không có lỗi lầm nữa. Thầy nhớ đấy. Cho nên giúp mình chúng ta tu Phật là phải sửa. Thầy nói là giúp mình phải sửa. Sửa từ cái xấu và cái tốt thì như vậy thì gọi là gì? Ta tu. Còn nếu không á, thầy mới nói là nhắc lại là cùng tử. Cùng tử. Thầy phải nói có một cái mẫu chuyện mà bất cứ ở đâu thầy cũng kể, dù nào thầy cũng kể, có nghĩa là thầy cũng kể. Vì đó là sự thật. Và đó là cái gì? Đó là cái diễn cách người người ta tu. Thầy nói tu mà sự thật là nghe cái thầy của thầy. Mấy Phật tử chùa thầy thấy người khác tổ chức đi thập tự đấu tranh với thầy là tại sao thầy chùa mình thầy tổ chức đi thập tự? Thầy nói có gì? Thì còn đi đâu? Rồi, tổ chức đi thập tự. Ở trước khi thập tự bắt đầu là đi xe đi thập tự, đi xe đi thập tự xong hẹn xe 6 giờ sáng hẹn xe 6 giờ sáng, mới có 5 giờ thập tự tập hợp ở chùa, 5 giờ bắt đầu thấy thập tử tới chùa rồi, thấy thập tử chùa thấy thầy con xong rồi tới đó, còn là thấy ai cũng đẹp hết, ai cũng vui vẻ, ai cũng đẹp cực kỳ đẹp luôn á, nghe ai cũng quen dĩ, ai cũng vui chứ, rồi bắt đầu tập hợp cái xe cậu mà hẹn xe đó 6 giờ xe chưa tới, 6:30 xe chưa tới thì bắt đầu là hết chuyện rồi đó. 6:30 xe chưa tới là bắt đầu là chuyện rồi, nghe nghỉ một số nhưng chưa hết, cũng còn nhận dạng được là làm người, cũng còn nhận dạng chút chút là đệ tử Phật, nhưng mà 7 giờ là xe chưa tới một cái rồi, thầy nói thiệt là chỉ cầu là biết một chuyện chỉ qua luôn đó, nói gì đó. 7:15 xe nó tới, anh tài xế lái xe tới, thầy nói thật chứ cái gì, anh tài xế thầy tội nghiệp vô cùng. Anh nhận đủ tất cả mọi thứ hết rồi, những cái lời mà thầy không muốn nhắc lại anh. Thầy xuống thầy sắp túi thầy đi về. Thầy đi về mọi người chạy xuống thầy sắp anh về cái đi. Thầy đi với tụi con số hổ quá. Thiệt tình đi với tụi con số hổ. Mọi người bảo bảo thầy nói tụi con có làm gì đâu quá. Thầy nói câu này. Đi với tụi con sao không được. Thầy nói được. Tụi con nói vậy không thầy trở lại lên xe đi. Rồi lại. Thầy nói xin thưa tụi con. Tụi con không xấu hổ làm thầy xấu hổ sao được. Tụi con biết hồi tối này nè, cái anh mà tài xế này nè, anh mới nói với vợ anh á, là gì con biết không? Ngày mai anh vợ người tu đi chùa. Chúng ta tự nhiên anh nói vợ anh là ngày mai anh vợ người tu đi chùa, chứ anh không có nói là ngày mai anh vợ A-tu-la đi chùa. Anh tới anh gặp còn A-tu-la không à. Con bao nhiêu lâu ở chùa rồi, thầy giảng cho tụi con nghe bao nhiêu rồi, thì đáng lẽ tụi con phải dùng cái tâm từ của mình chứ. Người ta mở nhà xe, người ta làm ăn thì người ta muốn giữ uy tín chứ, nhưng con có lường trước được hay không? Người ta lái xe ra, người ta hẹn, người ta lái xe ra bị xe hư, đúng không? Bây giờ người ta lái xe ra gặp xe hư, cho nên người ta ở sửa có cả tiếng hồ họ đã bực rồi. Bây giờ đến cái trẻ tụi con đang hỏi căn do ở cảm ơn sao nên có thể thì anh là xe có xe hư thì bây giờ con đang cũng đã chứ tụi con nó cũng giống như con người thôi thì buồn, con người lúc trẻ thì sức sức, lúc già thì lúc cũng bệnh quen, xe hổ cũng chạy mới mua trẻ có to chạy dài hết đất thì không hư, ốc thì cũng cái hư cái bắp, cho nên xe hư mình trẻ thì thôi để mình phải còn một trẻ vui không? Cho nên anh tài xế anh nhìn đúng là hôm nay mình phải đúng thế không? Hôm nay mình cũng được luôn. Còn bây giờ tụi con nhìn đi, có thứ nào, có vị nào dùng cái tâm từ của mình để an ủi người ta chưa? Mà trong khi tụi con học giáo lý mấy năm rồi, cho nên thầy mới nói con ơi, chữ thầy con trả cho thầy, con cầu con giữ một bài luôn không? Tu là cái kiểu đó, bao nhiêu năm nay rồi, tương trả một chút bỏ thành, nó cái việc đơn giản như vậy để sống với người. Cho nên thầy mới nói tụi con đem mình đặt vào hoàn cảnh của người ta, để người ta đặt vào hoàn cảnh của mình mới thấu hiểu, mới thắng được tình thương con ơi. Chứ làm sao mà mình đến như vậy? Không có ai mà không mở nhà xe ra để mà làm ăn tốt như quý vị làm nhà xe. Quý vị có muốn kể không? Không, làm sao kể được? Sao mà ăn như tiếng chứ, đặt bên ăn cầu chứ. Nhưng mà phải thông cảm với người ta, xe hư, ai hẹn ai mà muốn. Cho nên mình phải đem cái tấm lòng mình ra, mình để tưởng Phật nè. Cho nên thầy thường nói một câu đó là rừng càng già càng cay, rừng càng già không cay mà càng uống, đừng bị hư rồi. Tu theo cái kiểu đó thì càng tu càng nam mô Di Đà Phật á, thì tâm càng đúng, càng ai Di Đà Phật thì trong bụng càng trước bồ vào răng có, không quan niệm người không tu. Cho nên thầy nói cái cần nhất tu của một người tu Phật là hiểu giáo lý của Phật. Mình tụng một thời kinh mình phải hiểu một thời kinh. Thầy nói sao tụng một thời kinh? Thầy nói sao tụng gì? Quý vị biết tại sao thầy đi tu không? Không thể nói thiệt. Quý vị biết sao thầy đi tu? Thầy thất tình đi tu. Không thể thế. Thầy nói thiệt. Thầy là có cái tập thật mà có sao thì vậy à? Ông bà mình nói thì có thật và chuyện thật là thầy thất tình đi tu. Thế thầy thất tình đi tu. Hả? Đúng rồi. Ủa? Thầy nói là thầy thất tình đi tu chứ thầy đâu có thầy yêu nào đâu mà chúng ta nói cũng. Thầy nói rõ là thầy vì thất tình thầy đi tu à? Chứ thầy đâu có nói là mình nãy giờ không có gì làm biết cho thầy đâu có thầy yêu đâu. Cho nên thầy nói là điều là thầy nói nhỏ nhỏ quý vị nghe. Quý vị hỏi như tưởng tượng đề ra con như tưởng thất tình luôn. Thầy bảo là các bạn sao không? Kể cả mấy sư cô ở đây luôn cũng là thất tình luôn. Thầy nói thiệt. Quý vị hỏi lên bằng khó là thầy cũng khó. Đúng không? Đấy, cái đó là các bạn học. Cho nên đó là nhất nè, nhị nè, tam nè, tứ nè, ngũ nè, lục nè, thất, đúng không? Bảy cái. Bây giờ nó là thị nè, nộ nè, ái nè, ố nè, ai nè, lạc nè, chục. Thế không? Không gì bảy thứ thất mà lục lục này đi tu là cái gì không đây. Cho nên bây giờ mình tu là gì? Bỏ thất tình, hay nói cái khác là gì? Chuyển thất tình thành thất bảo. Chỉ có những đó thôi, nhiệm vụ của thầy tu là chuyển người tu lên chuyển thất tình thành thất bảo. Bây giờ bảy cái thứ tiền đạo đó mình cố gắng mình tu mình chuyển nó thành bảy cái bám dẫn ở trong cơ thể của mình. Bây giờ đó là người tu sẽ không có gì đâu, không có gì khác hết được. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên thầy bảo là phải hiểu được cái gì mà hồi nãy thầy nói đó. Thầy hỏi thật nha, ở bên mẫu đàn ông ra thầy có hỏi quý vị có lại con ăn không? Có xin không? Nó nhỏ nhỏ thầy còn nghe không? Có xin không? Có được không? Được. Ngon vậy? Ồ, ngon vậy? Bộ ăn à, được là có đấy. Xin con ăn mà con ăn cho là tốt rồi. Bỏ ra rồi. Bởi vì sao? Bởi vì hiểu con ăn. Hiểu con ăn. Còn mình lại con ăn mà mình không hiểu gì con ăn. Cú xuống lại xuống. Thầy nghe những cái vì Phật tử ấy, là làm sao mà thầy ở phía sau thăm thầy tỉa cây, họ có thấy thầy họ bắt đầu họ đốt nhang, họ tung lưng một cái nhìn nhắm mắt nè, họ giáo lớn lắm, họ khất nguyện lớn lắm, họ nói là mẹ ơi mẹ là ơi mẹ cứu giùm con này kia nọ. Thầy ở phía sau thăm thầy nói
con gái một rồi, a là nam chứ không phải là nữ.
Bảo quản không có chuyện tình, cái tình đâu chẳng cái dây kìa, nói chuyện đó phát hiện được thầy, không, thầy mới nói con ơi, con có tụng kinh pháp hoa đi, con tụng kinh Phổ Môn đi, con mới thấy, con nghe, ngày trước bà nói thì học viện ngày con ăn rồi, lúc bây giờ Bồ Tát cô mà thấy gì cũng đến ngày con ăn Bồ Tát, cho nên đang có sau buổi ra lại á, mà thở ra, dâng cho ngày con ăn Bồ Tát, Bồ Tát không có nhận, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo là này Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương xót vô lượng thế Bồ Tát và tướng chúng mà nhận đủ mà có đi, tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát nhận thân là hai phần, một phần dân ba bảo, một phần dân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không?
Yeah.
Như vậy thì tại sao lại hành hướng là người nữ? Trong kinh Đức Phật bảo là này Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương xót vô lượng thế Bồ Tát và tướng chúng, nhưng tại sao bây giờ là người nữ? Thân là người nữ. Cho nên thầy cũng nói chúng ta đến với Bồ Tát mà ta không hiểu Bồ Tát rồi, cho nên thầy cũng bảo là ngày qua không Bồ Tát á, là chúng ta đến chúng ta học ngày học hai cái gì đây, lắng nghe và nhìn thấy, hai cái này có học được không? Bồ Tát không thấy nào chúng ta chỉ là như không, cho nên bảo là ngày quán tự tại, có nghĩa là nhìn ở trên cuộc đời mà nhìn tự tại, nghe cái cuộc đời này nhưng mà nghe tự gì, nghe tự tại, bảo là hiểu gặp như không, nghe cái cuộc đời này, cho nên sinh ra là gì, tầm thư tức là âm thanh á, tầm thư của khổ, tức là âm thanh không chướng ngại và cái nhìn không chướng ngại, mà hai cái này là hai cái khổ của đời người, bảo là âm thanh và sắc tướng, âm thanh sắc tướng là hai cái khổ của đời người, thấy không có tường tận, nghe không có tường tận, hai cái đó, hai cái này là hai cái mà dễ bị đau khổ, thật sự như vậy. Hôm qua có bạn thầy có hỏi, bây giờ thầy muốn quý vị vui dễ không?
Quá dễ,
chỉ cần khen quý vị vài câu thôi, cái gì vừa tu giỏi vừa tu hay vừa đẹp chứ cái nọ thì quý vị mừng, nhưng bây giờ thì muốn quý vị buồn dễ không?
Quá dễ,
chỉ cần thời gian quý vị vài câu thôi, như vậy thì quý vị vui hay buồn gì tất cả đều ở trong lòng bàn tay của thầy Duy Tân ha, cái gì cũng quý vị đâu, cho nên bị âm thanh sắc tướng rồi làm cho khổ đau rồi. Cho nên thầy thường nói con người ta đó, lấy cái miệng này ăn nè, lấy con tử là tôi tuy quá nè, cho nên người xưa dạy chúng ta đó, bệnh đó, thì từ cái miệng đi vô mà quả từ cái miệng đi ra, đúng không? Người xưa nói là quả từ khẩu xuất, bệnh tuần khẩu nhập, tức là quả từ cái miệng nó đi ra. Cho nên cái quả đó là gì, là phiền não thở dây co ra sự thị phi sanh chỉ bị ra vô, có thị phi là bởi vì quá nhiều chuyện. Mình vô tới chùa rồi mình không chịu tu, mình vô tới đất Phật rồi mình còn muốn như lê quay như hấu, mình vô tới đất Phật rồi mình còn mà á, cái kiểu đó là đất Phật nói mình vô đất Phật có tu, cho nên là mình nói vô đất Phật có gì nào vô chùa tu làm hơn là nước đi qua cửa công môn mà nhau. Nhà chùa có ba cái cửa, cái cửa đầu tiên bảo là đi qua công môn mà nhau, có nghĩa là vô chùa không mang theo bất cứ một niệm nào của thế gian đó, đừng mang chuyện xấu ở bên ngoài xã hội mà đổ vô trong chùa làm, mang cái tội nhiều lắm quý vị ạ. Vô chùa mà không tu mà còn nói chuyện thế gian thì thị phi, mang đồ dơ đổ vô đất Phật rồi, đây là thánh địa, đây là đất Phật, đây là nơi mà chư Phật phụ trị, đây là nơi mà chư thiên thánh thần người ta đang cư trú, đừng đem chuyện thế gian vào trong Phật, hãy đừng đem chuyện của chùa ra làm thế gian, tội lắm. Mình là người Phật tử mà giấu nhiều bài là chúng ta nhớ kỹ được đó. Cho nên từ chỗ đó này hãy đi cửa không mua vào đạo, hay tâm không mà đi vào đạo, thì khi vô các đạo đầu đến vô trong chùa rồi đi qua cái cửa thứ hai người thầy đó là tu thiền, đó là tu thiền môn. Tu thiền môn có nghĩa là dùng giáo lý của Phật để tu tất cả các pháp môn là mình theo, tức là pháp môn Phật là phương tiện, tức là Phật nói rằng pháp môn là phương tiện, mà phương tiện thì nó đi xuồng vậy đó, ghe thì đó, tàu đó, có thể là qua và sông, có nghĩa là phương tiện là để di chuyển, hay đi xe đòn cũng được, hãy đi xe điện cũng được, hãy đi xe hơi cũng được, hãy đi xe đạp cũng được, hãy đi máy bay cũng được, tùy theo ai có điều kiện nào thì đi theo điều kiện đó. Người nào là căn cơ tốt thì đi bằng máy bay, người nào thấp hơn một chút thì đi bằng tàu điện ngầm, người nào thấp hơn một chút thì đi xe, người nào thấp hơn chút nữa đi xe đạp, và cuối cùng là đi điện bộ. Tới không? Sao bạn tới? Tới không tới được? Có cái tâm niệm mà ở, chỉ sợ là không tiêu thôi. Người xưa nói chúng ta đó, việc khó ở nào nếu chúng ta có chí chúng ta làm cũng được. Nếu mà chúng ta việc dễ ở nào chúng ta không làm thì cũng không bao giờ có kết quả đâu. Chúng ta nhìn nhớ kỹ điều đó. Đấy, cho nên thầy mới nói là làm sao mà trong cái bước đường tu chúng ta nhìn rõ được cái câu này. Thì chúng ta đi qua cửa thứ hai bảo là cửa phương tiện thì chắc chắn 100% là đối với cửa thứ ba bảo là giải thoát. Như vậy thì chúng ta bước qua được ba cửa nhà Phật bảo là tam môn thanh tịnh. Tam môn tức là ba cửa, tam môn thanh tịnh bảo là không môn. Chúng ta bước qua này phương tiện môn này giải thoát môn ba cửa này. Nhưng thì ba cửa này mà khó rồi đó, chúng ta đi đến cái cửa nữa bảo là vô tướng của Bồ Tát, tức là làm như coi như không làm. Vô tướng tức là không có hình tướng, có nghĩa là ta làm tất cả điều của chùa, ta làm tất cả mọi việc cho tam bảo nhưng xem như là. Cho nên thầy mới nói với Phật tử, quý vị đừng có mang cái tiếng quen có thầy bảo là vô công quả, vô chùa làm công quả có thầy, làm công quả có chùa, đừng có nghĩ vậy. Bởi vì quý vị đang làm cho mình, quý vị vô chùa làm công quả là quý vị còn mót phước đức, quý vị làm cho mình chứ không phải là quý vị làm cho thầy. Chứ quý vị bởi vì chùa không phải chùa của thầy. Thầy nói Phật tử không có chùa thầy mà. Thầy nói là chưa bao giờ là trong tâm thầy nghĩ là cái chùa đó của thầy, cái chùa đó của đàn na quý chủ, không phải là chùa của thầy. Giáo hội chỉ cử thầy về đó để hướng dẫn đồng bào Phật tử ở đó tu học thôi, không phải là cái chùa của thầy. Thầy làm gì có chủ ơi, không có thầy. Chùa của đàn na quý chủ, chùa của tất cả mọi người. Cho nên thầy sống rất nhẹ nhàng như vậy. Lỡ mai mốt qua đi thầy cũng nhẹ nhàng buông bỏ đi, không phải là của thầy. Cho nên thầy nói với Phật tử á, thầy không có ngu dại gì bỏ cái nhà cho hơn cái chùa. Có ngu dại gì bỏ cái nhà cho hơn cái chùa, có nghĩa là hình thức xuất gia tối thượng của thầy. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cả mái đầu xanh của mình, bỏ cả sủ trẻ của mình, không phải vì những cái thứ đó. Mà vì mục đích cao hơn nhất là giải thoát cho bản thân mình và chia sẻ với mọi người cùng giải thoát chứ không phải là đó. Cho nên thầy nói với mọi đệ tử của thầy đang nói chú, thầy nói với thầy đang nói tụi con nữa, hôm nay thầy nói, bởi vì trong trường lớn có chúng ta không biết thầy đến trước này, nên nói cho con này thầy mới nói một tới qua con đang thầy nói, thầy đang ở Việt Nam đó, thầy có một cái biệt danh dễ thương, ai mà gọi điện thoại tới thầy, ai mà gặp thầy hỏi, tụi con khỏe không? Thầy mới nói cũng tạm tạm, nói chung là cũng sống qua ngày bây giờ qua đời, thầy là chuyên gia con này, ai hỏi thầy khỏe không? Thầy nói sống qua ngày bây giờ qua đời, cái gì thấy lạ đúng không? Hơn 20 năm rồi thầy tập cái được. Từ trong tâm niệm của thầy lúc nào thầy cũng nghĩ là mình sống được có một ngày. Thầy sống được có một ngày thôi, không có sống được ngày thứ hai đâu. Cho nên thầy những điều xưa nói ví dụ bên giường đội biệt sống hôm nay có những ngày mai. Cho nên thầy mới nói là hai cái chữ vô thường nó gắn chặt với cuộc đời của thầy. Quý vị nghe vô thường chưa? Thấy vô thường chưa? Nhưng có sống được với vô thường chưa? Cho nên thầy nói thấy chưa? Đơn giản cái từ đó thôi mình sống. Còn quý vị nào sống được với vô thường thầy xin thưa rất hay. Cho nên thầy thường nói một câu thì nhắc nhở với chúng mình đó, đã biết vô thường sao còn phiền não, đã biết sống nay chết mai, vậy mà câu con từng chút chắc chặt từng chút căng tự từng chút, trời ơi vô thường nó tới không đem theo được đâu, hãy coi chừng đấy. Cho nên thầy có cái câu mà bảo là nhắc vô thường đó, một lúc nào đó ai cũng tên phố ngã nó biết chào đoàn xe đang đi qua. Ai đã mất mà lòng ta thẳng thốt thành một kia bao lâu nữa sẽ tới mình. Bao lâu nữa đây? Bao lâu nữa mình sẽ tới đấy? Hãy lo chuyện đó đi. Cho nên thầy mới nói, thầy nói là tụi con nhớ hôm nay vô trường, thầy mới nói bất cứ tới lúc nào thì một khi mà chúng ta đã xuất gia vô chùa rồi đó, thì thầy nói hôm nay đó, tụi con nhớ mai mốt lớn lên rồi chúng ta đứa làm vô trường rồi thì phải nhớ được thầy. Đây là lời dạy của sư ông trước khi lâm chung. Sư ông dạy thầy, bây giờ thầy dạy lại tụi con. Muốn sống an lành trong cuộc đời này ở trong chùa thì phải hiểu rõ, tu rõ, tu. Cho nên là sư ông cũng dạy thầy đó là trụ trì phải vô tâm. Mấy chú hỏi thầy vô tâm làm sao làm được đây? Thầy nói đúng đó. Con là muốn làm trụ trì thì con phải vô tâm. Ủ tâm thì coi chừng, phải có chừng. Trụ trì phải vô tâm. Mấy chú hỏi sư phụ ơi, vô tâm là sao? Thì nó đơn giản thôi, một bà cụ đem một nải chuối đến cúng chùa con, một người buôn bán vàng đem 100 cái vàng đến cúng chùa con, công tâm con xem hai người này bằng nhau, nhất định hai người này phải xem họ bằng nhau, không thể xem người mẹ của con phải xem người mẹ. Vì sao vậy? Vì họ đem vô chùa là họ cũng cho Phật chứ không phải họ cũng cho con. Không mắc chứng gì dính tới con hết trơn á, không có mắc chứng gì dính tới con hết trơn á. Họ đem họ cũng cho Phật, thì cái người mà cũng cho Phật một nải chuối là người ta có giá trị của một nải chuối, người ta muốn người ta cúng 100 cây vàng là người ta có giá trị của 100 cây vàng. Có mắc chứng gì tới con đâu, con chỉ làm thầy tu thôi mà. Cho nên lương tâm không có để ý tới chuyện đó, có nghĩa là vẫn tâm trọng, vẫn đối xử bình thường với nhau, chứ không có phải là bên đồng bên kinh, không phải là bên đây thì trước, bên đây thì bỏ. Nếu như vậy thì hữu tâm chứ không phải là bên đồng. Là bên tâm trọng. Cho nên là phải các chúa con phải hiểu rõ và nhớ tận thường hôm nay sư phụ nói để đỡ chết. Thầy có chết thì con phải chết như thế chứ. Cho nên làm sao mà trong bước đường tu á, là từng bước cho nên nãy giờ quý vị nghe thầy nói sống là không buồn giận ai, thì không có nó tốt chắc ai cho đến gặp chết cũng vậy. Gặp chết cũng vậy, mọi người thắc mắc có những gì mà thường á, tôi thấy người ta trụ trì có một cái chùa còn mệt, ông trụ trì mà cỡ chùa nhiều mà chắc thấy đặt ông được có Phật đó. Thầy nói có gì đâu, mỗi chùa có Phật có thấy cũng có chùa cũng Phật, cho nên Phật lo con chỉ là người là hướng dẫn mọi người tu học thôi. Cho nên ai không hiểu giáo lý còn phải giáo lý, ai muốn đi lễ đáp ứng đi lễ, còn tất cả mọi việc là thôi mà lo dùm con. Bởi vì chùa của ngài con làm đúng cái ngày mà con làm đúng cái ngày, cho nên thầy nói với các chú bảo là làm công quả ăn cơm chùa lãnh lương của Phật. Phật mới là người kiếm kiếm cho mình, cho nên không có gì cả gì của mình đâu. Hãy nhớ chỉ điều đó. Cho nên thầy làm rất nhiều phật sự, các chú thấy thầy làm rất nhiều phật sự chứ, nhưng mà không bao giờ thầy tập đi, thầy tập đi, thậm chí thầy đi nghe đi nghe mọi người ấy là nó là về đấy chút hết, tụi con muốn làm gì này báo lại cho sư phụ biết, đừng có đưa cho sư phụ mà nó, hãy để cho họ sư phụ đánh nghe. Cho nên thầy muốn lúc cái chuông thầy ra thầy hỏi chuông này như tiền, mọi người bảo là cái chuông này 200 ngàn, bây giờ là nói trong bữa này thầy muốn làm cái chuông 200 ngàn, bây giờ cái nào muốn cho sư phụ có nhiêu, cái này cũng có gì thì bỏ vô, nhưng thầy đưa cho sư phụ, thầy đưa điện cho thầy, lại gặp ngay các bức chuông ấy, lại nghe gặp các bức chuông ấy, cho nên là sư phụ tôi bảo là sư phụ tôi làm việc cho ông rồi, bây giờ tôi xin xuống 5 ngàn, ông làm ơn làm đi lai cho tôi 5 ngàn, ông đó nhận 5 ngàn, cầm đi lai thì đưa cho sư phụ, tới khi mà đủ rồi, ông đó gọi điện có thôi đủ rồi, sư phụ đã gọi đủ rồi hết rồi, tôi lại nghe, rồi xong, sướng không?
Sướng quá.
Thầy vẫn tin giải, thầy vẫn tin giải, thầy vẫn làm tất cả mọi việc mà công việc của chùa chắc chắn. Chắc chắn đó, cho nên mọi người thấy chùa sao lại, có cái gì đâu lại. Cho nên lỡ mà đi mà thầy có chết, cũng nhẹ nhàng ra đi. Cho nên cái việc này, cái việc còn lại chúng ta, cái người sao vẫn ghét một tế, cái ông Hào nó là trước, thầy làm việc này với tôi có nhận bao nhiêu tiền đó, không có gì thầy, đó là cái ông Hào, tất cả tiền của tôi đều hết. Sướng không? Thôi để sướng được chết rồi còn sướng. Cho nên thầy phải nói là như vậy á thì từ từ chúng ta mới có thể buông được. Cho nên thầy phải nói với quý Phật tử đó, muốn về Tây Phương Cực Lạc thì trước nhất phải có tư cách của người dân Tây Phương Cực Lạc. Giống như quý vị sống ở Âu Châu vậy đó, muốn sống ở đất nước Âu Châu này thì phải có tư cách của người dân sống đến Âu Châu. Chứ bây giờ sống đến Âu Châu mà đụng đâu xã rác đó, đụng đâu lái xe cũ đó, đụng đâu cậu đó thì sống đến Âu Châu được không? Sao được? Cho nên Đức Phật cũng nói là con ơi, bỏ dùng tham sân si chấp ngã đi, tu tạo công đức cho nhiều thì sanh Tây Phương được. Chứ còn nếu không á, con ăn tâm tham á mà con đòi sanh Tây Phương Cực Lạc mà lỡ có vợ được đó á, thì người ta nói mang con túi có 3 gang lấy vàng mà đựng con chơi con phải đến 6 gang rồi. Cái lòng tham vừa từ ở thế gian thì có một học sòn bay lớn thì không đủ mệt rồi, về bên Tây Phương Cực Lạc là còn là thất bảo không à, lưu ly xa cừ mà não xa khô bổ tắc không à, dứt mà mày một số đem về sao bạn thì chơi em sao không có được. Phải từ lòng tham thứ nhất đã, từ lòng sân, từ lòng si, tu phước đức sâu dày thì lúc bấy giờ mọi cái đều xả bỏ hết, không có tham lam. Thì về bên đó mặc dầu thấy cảnh giới đó nhưng vẫn không tham, có nghĩa là đặt cái mục đích giải thoát làm gì mà tối thượng. Đặt với một thân giải thoát còn tối thượng thì cảm ơn thầy đã nói chúng ta tu thì thực hành theo cái giáo lý của Phật, hiểu giáo lý của Phật. Hồi nãy thầy nói cho nên đến lại con đang một cái phải học được hai cái lắng nghe và cái nhìn, nhìn không chướng ngại, lắng nghe. Hôm qua cậu bè thầy có hỏi đó, thầy hỏi là quý vị có tụng Kinh Pháp Hoa không, có tụng Phổ Môn không, có không, có tụng Kinh Phổ Môn không, có đúng không? Trong Kinh Phổ Môn vẫn là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy, người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong nước, nước không chúng tôi, người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì không còn xiềng xích đói bụng nơi thân thì bị đứt hết, đúng không? Bây giờ người nào xung quanh đi cầm theo tuổi của thầy có năng lượng lớn lắm đó, niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát xuống thế nói với sư cô vừa bước ra lên chúng ta vô chạy không, không chạy là chuyện lạ, nó không làm sao chèo lại hỏi là chuyện lạ trong đời. Rồi hỏi coi ở đây có cái sông nào, có cái cầu nào cao không, cầm sao tuổi của thầy nghe nói thầy có năng lượng không, cầm sao tuổi này em ra đứng trên thành cầu niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát từ trên nhảy xuống ba ngày sau không lên, bảo là ủa sao kỳ vậy, bảo là có Phật dạy con là người con niệm Quan Âm thì vào trong lửa, lửa con cháy bao giờ cũng phải vô là cháy, bữa niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong nước nước sông cũng coi bây giờ con lại ba ngày không nổi lên, như vậy thì bây giờ cũng sai sai, như vậy thì trong kinh Phật nó sai sao? Cái Phật nó không nói chúng nhưng vì hiểu sai, vì hiểu sai thì bị ghét bị chịu, bị vô minh thì bị chịu. Bây giờ bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật nói á, người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì chúng ta nghe con Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Nam Mô Đại Từ Đại Bi, người nào mà Đại Từ Đại Bi là gì, là ban vui và cứu khổ. Cho nên người nào học theo hạnh Quan Âm niệm Quan Âm như vậy thì có lòng thương tất cả chúng sinh, dù chúng sinh có giết mình cũng không giận họ, dù cho chúng sinh đối xử với mình như thế nào cũng không giận chúng sanh. Cho nên mang từ bi vào đời, lấy cái khổ của chúng sanh làm cái khổ của mình, nghe lấy cái an lành của chúng sinh là an lành của mình. Nếu mà niệm như vậy rồi thì làm gì có thứ lửa đáng sợ nhất của những người tu, đó là lửa gì? Lửa sân, lửa sân, lửa sân, ăn lửa thì ghét mà là lửa sân. Có những bản là người làm niệm Quan Âm Bồ Tát thì giàu trong lửa, lửa không có cháy. Rồi bây giờ người làm niệm Quan Âm Bồ Tát cũng như thầy nói vậy đó nha, mỗi người mà có một cái niệm bệnh thì được niệm đi vô, phải còn đi ra. Bây giờ hai cái niệm lại đọc tay ăn em âm thanh trên cuộc đời, lấy cái bọc được đó, cái tâm mà tư tiêu quá, bây giờ nghe cái lời đó mà không tiêu được thì khổ không? Có nhà về mà qua lộn vợ thì thậm chí có những cái mà mang theo suốt cuộc đời. Hỏi chứ, ủa chị Quan không thấy dù thủy đi vô chùa tu không, mà nói sư phụ nghe, sư phụ đừng có nhắc cái bài đó tất cả con ăn sống để buồn chết phải theo đấy, tu theo cái điều đó sống để buồn chết mang theo, chúng ta mang theo được cứu thế giới để giải thoát, ai giờ mang theo sao không? Đấy, thầy phải nói chiều nay về đem các bậc tu viên trả lời thầy, nhớ kỹ là đem các bậc tu viên trả lời thầy. Sao được thầy? Thầy nói thầy thương con, thầy rút các bậc tu viên lại để thầy muốn mở con chết á thì dương dương nó nhẹ, còn bây giờ để các bậc tu viên cho con á mốt á là con xem các bậc tu viên giống như cái con nằm vậy đó nha, rồi con đem xuống dưới nha, con đi xuống dưới dương dương đó nè, con nó chè đi dương dương, con khóc ca, con có tôi là đệ tử Phật, tôi có cái bằng quy nè, chứng minh tôi là đệ tử Phật. Dương dương nói bà đừng có kè tôi, đệ tử Phật là bà nhớ gì không, quy dương bà cúc cờ địa ngục, có nghĩa là đệ tử Phật ta đi lên hết trời, bà đệ tử Phật là bà đi xuống đây cũng có bà đồ dỗ, bà là đồ dỗ bà mới xuống đây, cho nên tôi cũng không biết. Bà đừng có kè tôi, đừng nói rồi quy y Phật có cờ địa ngục, mình quy y Phật còn mình vô địa ngục rồi mà mình còn đem cái bàn mình kè như dương kè thánh quan nữa, dạy gì vậy, không biết còn bảo hơn nữa, bà biết được hạ được cho bà biết cho bà mặt thường tôi hả, để tử Phật đi lên hết rồi bà ơi, người ta quy y Phật người ta có cờ địa ngục, quy y Phật có cờ địa ngục đúng không, quy y Phật có cờ nhãn quỷ, quy y Phật có cờ bàn xanh, mình nghĩ sao mà mình để tử Phật quy y Phật mà quy y địa ngục, người ta là một bài kia nghe người ta cắn hết rồi, mình bắt con mình xin mình bỏ vô cái gì về mình bắt tôi cũng đi nghe, nghe người ta cắn đi nghe mình đem thua vậy, để thứ Phật người ta tạo nghiệp tốt chứ đâu ai tạo nghiệp xấu, cho nên tạo nghiệp xấu rồi thì các bạn cũng như trả lời thầy tưởng đâu con đem theo phước đức hay gì sống để được chết mang theo lỗ lã rồi con ơi, nó lên đây mới nói là học dứt khoát. Dứt khoát tu theo Phật lúc nào cũng trong tâm niệm, phải hiểu Phật. Cho nên tại nó đứng tại trong tâm niệm nghe không được cái làm đủ được không phải cũng vậy, làm đủ được con mắt cũng vậy, làm đủ được cho nên tất cả mọi cái đó chúng ta đến chúng ta để con ăn, chúng ta hiểu con ăn, chúng ta hiểu con ăn chứ. Cho nên phải là gì đó, tu theo pháp không tịnh độ thì phải hiểu không tịnh độ. Đức Phật chỉ đề là vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Bây giờ mình muốn giải sanh thì là có ánh sáng, tức có trí tuệ đó, vô lượng quan, vô lượng quan chúng ta có ánh sáng, có trí tuệ, phải hiểu Phật pháp, hiểu pháp vô tu, nên phải là vô lượng quan, ánh sáng vô lượng này. Vô lượng thọ là có cái tuổi thọ, thọ ở đây không phải là cái thọ tuổi thọ mình đâu, ở đây là thọ mạng của Phật pháp, nhớ kỹ điều đó. Cho nên thầy phải nói đó, người đi tu theo Phật để tử Phật pháp là có đủ năm cái, năm cái nếu thiếu năm cái này thì thôi đừng có phải, không phải là để tử Phật. Nếu thiếu năm cái này thì lại thứ nhất là có sức khỏe, đi theo Phật không có sức khỏe thì chết, đang bệnh quay ra trong cõi bệnh tật cũng được chết. Cho nên đi theo Phật rồi có sức khỏe, mà muốn có sức khỏe thì tâm phải an, tâm phải an. Nếu tâm không an thì không có sức khỏe. Bữa nào mà tâm hồn an á, ăn cơm ngon không, ngủ ngon không, cái là ăn được ngủ được mà đi cái còn gì nữa, cái sợ ăn được ngủ được thôi. Mà muốn có tâm an thì phải gì, phải tu. Nếu không tu thì không bao giờ có tâm an, nhất định không có tâm an. Cho nên tu tâm hồn mình an lành được, khỏe mạnh được. Mà có tâm an rồi thì có tụ thọ. Tụ thọ tức là thọ mạng trong Phật pháp, an lành trong Phật pháp, tu theo Phật pháp, chứ không phải giữ thế gian. Mà thọ mạng được trong Phật pháp có thì thọ mạng của thế gian đó. Cho nên càng tu càng giải thoát, càng giải thoát thì càng an lành, càng an lành thì thấy đời này càng quan hỷ. Chính là Tây Phương ở ngay thế gian này đã kiến tạo thế giới này thành tịnh độ rồi, thì khi chết giảng sanh nhất định về Tây Phương. Cho nên Đức Phật dạy là sống mà an lạc thì chết giải thoát, sống mà khổ đau thì chết nghe vô trong địa đó. Ngủ thấy chưa, chúng ta định hiểu ra. Cho nên cái gì đây mà mình phải nói, cái thứ ba đó là tuổi thọ, cái thứ tư là gì, đi theo Phật phải giảm, đi tu theo Phật nghe mình thôi nhẹ thì phải đi tu. Thầy xin hương cái gọi này như vậy, niệm nào tu theo Phật nghe thì nhẹ thì phải đi tu, đi tu theo Phật phải giảm, còn nghèo thì thôi thì phải đi tu theo Phật, đừng có bài đặt tu theo Phật nó không, tu theo Phật phải giảm. Ủa sao nhìn thấy? Sao nhìn thấy ngơi ngác cho vậy? Như vậy chứng tỏ là hiểu lầm rồi, lại một lần nữa hiểu lầm rồi. Thấy chưa? Nghe thầy nói thì chắc không phải giàu nghe là tôi có lòng nhìn quanh đâu phải ủa sao này nó kỳ lắm thầy. Xin thưa, tắc ý của thầy rồi. Thầy nói giàu đây không phải là tiền bạc. Làm gì có chùa mà cũng tiền bạc, không nói giàu là tiền bạc. Giàu ở đây là gì? Tài sản. Ủa, tài sản của người tu, mà tài sản của người tu là gì, là phước đức, là trí tuệ. Cho nên người nào có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ, người nào sở hữu hai cái này càng giàu bao nhiêu thì có được cái thứ năm là giải thoát, thấy chưa? Cho nên thầy mới nói tu ra rất là giàu, cái sự bình đẳng, cái sự bình đẳng thì nghèo tu bình đẳng. Cho nên thầy bảo là tu là phải giàu, là sao phải có thật nhiều phước đức, là sao phải có thật nhiều trí tuệ. Cho nên trong nhà người mình dạy bảo gì, phước huệ gì, phước huệ song tu phải có hai cái này mới được, phước huệ song tu phương tác Phật, và đó là việc làm của Phật.
Và cuối cùng là nhìn lại mình tu. Như vậy thì quý vị thấy cái đường tu này có an lành không,
an lành đúng không,
an lành. Và cuối cùng là chỉ mong rằng đừng bao giờ rơi sai
thừa đã là giáo pháp Đức Phật cầu lòng niệm, chứ là gì mà đúng thì phải sai mà có mà không. Ngay cả trên đời này Phật bảo là sắc là không, không là sắc, đúng không? Còn tưởng hình thức đều là như vậy, tại sao chúng ta không dụng mà chúng ta chưa?